Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy ông Phêrô lên tiếng thưa với Đức Giêsu rằng: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy. Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật các con, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con hay ruộng đất gấp trăm cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Quả thật nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em và các bạn ngồi xuống. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ ba sau Chúa Nhật thứ tám thường niên. Ngày mai là ngày thứ tư. Thứ tư lễ gì biết không? Lễ Cho, bắt đầu vào mùa chay thánh. Và hôm nay là ngày thứ ba, người ta vẫn gọi là thứ ba béo. Có biết tại sao gọi là thứ ba béo không? Biết không? Tại vì hôm nay tôi mới, lúc mà tôi sang bên Mỹ mùa chay, thì cha cũng dắt tôi đi bảo cha Long, tôi cho cha coi ở bên Mỹ họ chuẩn bị mùa chay như thế nào. Cái ngày dắt tôi đến một khu phố, thấy bắt đầu người ta ra đường, người ta nhảy nhót, ăn chơi, ca hát, đủ mọi thứ hết. Không có gọi là cái gì gọi là tâm linh hay thiêng liêng hay tinh thần cả. Tôi mới bảo: Ủa sao kỳ vậy cha? Bảo cha không biết ngày mai lễ gì không? Bảo thì mai thứ tư lễ cho. Bảo thứ tư lễ cho nên là vì mai người ta ăn chay, tối hôm nay người ta phải ăn bù, gọi là thứ ba béo. Vì sợ là ngày mai nó đói, thì 12 giờ đêm hôm thứ trước đến 12 giờ đêm hôm sau là không có được ăn vặt, chỉ được ăn một bữa no, còn hai bữa kia là ăn đói để dành tiền đó để ta làm việc bác ái. Thì cái tinh thần chay tịnh ấy người ta đã biến thành gọi là trần tục, là thứ ba mình đi ăn cho nó đã vào, cho nó no, cho nó sướng cái miệng, gọi là cho nó béo đi để mai có ăn chay nó không có phải đói. Được không? Được không? Không được. Giáo điểm tin mừng cộng đoàn lòng Chúa thương xót của chúng ta, ngay từ chiều hôm nay chúng tôi đã kêu gọi anh em là những người ngày mai mà không đến được thì hôm nay bớt cái số tiền mà mình sẽ ăn chay cho ngày mai đó, bớt chi tiêu đi để chúng ta làm công việc chia sẻ bác ái với những người nghèo. Mà đêm hôm nay chúng tôi sẽ, nhóm thiện nguyện sẽ đi ra Gia Lai, Kon Tum để thăm những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những người dân tộc, những anh chị em thiếu cơm ăn áo mặc, rất nhiều người đang cần sự chia sẻ giúp đỡ của chúng ta. Đó là chuyến công tác bác ái đầu tiên của mùa chay, và còn hai chuyến công tác cho đến Phan Thiết, Bình Thuận cho những người mù, và về Sài Gòn cho những người tâm thần cũng như những người bệnh ung thư nữa, thưa anh chị em. Và đó là một cái điểm mà mỗi người chúng ta, mình đến với lòng thương xót Chúa, mình tập cái đó. Và khi anh chị em dâng lên Chúa những đồng tiền để dành, để giúp, những đồng tiền mà đáng lẽ anh chị em tiêu pha ăn uống cho riêng mình, thì anh chị em bớt ra để dâng lên Chúa những đồng tiền ấy, gọi là của lễ con dâng. Mà anh chị em vẫn hay hát: Con dâng Chúa.
Con dâng Chúa.
có lúc khác thì anh chị em này hát: con dâng lên Ngài niềm cảm mến vô biên, con dâng lên Ngài ôi trái tim dịu hiền. Rồi lại: con dâng lên Ngài niềm tin đã bao phen, lung lay phiêu dạt sao xuyến trên dòng đời. Rồi anh chị em còn bài dâng lễ nào nữa không? Nhiều bài dâng lễ lắm, bài gì nữa?
Như giọt nến trôi trên bàn thờ, tâm hồn còn lâng lâng niềm cảm mến vô bờ, xin tiến dần đầy con tim vương bao ước vọng, bằng muốn sắp son một niềm đến yêu. Rồi mình dâng cái gì? Kính Thiên Chúa tình yêu bao nhiêu mà có gì, xin hãy thanh hoa lòng con, tình yêu mới bước tới ngày mai.
Rồi chúng ta thấy là những ngày lễ trọng có nhiều giáo xứ thì bắt đầu dâng của lễ các em thiếu nhi, hoặc là các cô, các cậu, hoặc là công các bà cầm đủ thứ hoa nến rồi trái cây rồi bánh rồi rượu, đủ mọi thứ dâng lên Chúa. Nhưng ngày hôm nay anh chị em nghe lời Chúa trong ngày thứ ba sau Chủ nhật thứ tám thường niên, bài đọc năm lẻ sách Huấn Ca nói rõ như thế này: đâu là cách mà mình dâng lễ đẹp lòng Chúa nhất? Mình hát bài dâng lễ, rồi mình múa lúc dâng lễ, rồi mình ca lúc dâng lễ. Nhưng đâu là cách mà dâng lễ đẹp lòng Chúa nhất? Mời anh chị em lắng nghe. Tuân giữ lề luật là làm cho lễ phẩm thêm phong phú. Đấy, cái của lễ mà mình dâng là mình tuân giữ lề luật của Chúa, chứ không phải tuân giữ lề luật của con người. Con người bày ra hết lề này, thói nọ, luật kia, đôi khi nó làm cho con người ta cảm thấy mình bị nặng quá. Mà Chúa bảo là: hỡi những ai vất vả và gánh nặng, hãy đến với ta, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Ách của ta thì êm ái, gánh của ta thì nhẹ nhàng. Cái ách đó là cái gánh đó, ách êm ái và gánh nhẹ nhàng, đó là luật của Chúa. Còn luật của con người ta như là cái ách đè lên đầu lên cổ người ta, những lề luật, những thói lề của người ta như là cái gánh nặng nó chất chồng lên vai người ta, không làm cho con người ta sống tự do của con cái Chúa được. Cho nên điều mà chúng ta dâng của lễ đẹp lòng Chúa nhất, thứ nhất là tuân giữ lề luật của Chúa, đó là thứ nhất là cái lễ phẩm đẹp lòng Chúa. Thứ hai là gắn bó với lệnh truyền là dâng lễ kỳ an, tỏ lòng biết ơn là dâng bột tinh hảo. Thứ nhất là tuân giữ lề luật, thứ hai là tỏ lòng biết ơn. Vì khi mình dâng lên Chúa của lễ là những đồng tiền đóng góp, là những bông hoa, là những lễ vật vân vân, đừng bao giờ cho rằng đó là của tôi dâng lên Chúa. Không có, ta chỉ dâng lên cho Chúa cái phần của Chúa mà thôi. Và điều đẹp lòng Chúa nhất là dâng của lễ ấy để tỏ lòng biết ơn. Nhớ, khi tôi đóng góp cái gì cho giáo hội, đóng góp cái gì cho giáo điểm, là tôi để tôi tỏ lòng biết ơn. Giáo hội đã kêu mang tôi, giáo điểm đã là cái nôi để tôi đến đây, tôi lãnh nhận những ơn phúc nơi lòng thương xót Chúa. Đừng bao giờ cho rằng khi tôi đóng góp cái gì cho giáo hội, cho giáo xứ, cho giáo điểm là giáo hội, giáo điểm, giáo xứ phải mang ơn tôi. Không có đâu. Rồi tôi cứ vinh vinh vang vang, tôi là ân nhân, là đại ân nhân, rồi đi đâu cũng đòi phải có chỗ riêng, vào trong nhà thờ cũng phải có ghế riêng, rồi đi lễ nào cũng phải có thiệp mời riêng. Mà cái lúc tôi thấy một cái điều vô cùng khó chịu, đó là bất cứ cái lễ gì xếp mà thứ tự lúc nào cũng đặt ưu tiên là những ân nhân. Đây là những ân nhân nhà dòng, ân nhân nhà thờ, ân nhân nhà xứ. Ta làm như vậy làm hư những người đóng góp đi, làm cho họ tưởng rằng họ là người thi ân cho giáo xứ, thi ân cho cộng đoàn. Không có đâu. Đây là lời của Chúa nói rất rõ. Hỡi những người mà cứ đóng góp cái gì là cứ vinh vinh vang vang, vỗ ngực xưng tên, rồi bắt cha xứ phải khắc tên trên bảng vàng, bắt phải vô sổ vàng, rồi bắt phải khắc tên lên cuối nhà thờ. Những người đó nghe cho rõ đây này, nghe cho rõ đây này, không phải tôi nói mà lời của Chúa nói. Tỏ lòng biết ơn là dâng bột tinh hảo. Khi tôi dâng cái gì cho nhà thờ, cho nhà xứ, cho giới điểm là tôi tỏ lòng biết ơn. Vì Chúa đã ban cho tôi nhiều quá. Bây giờ tôi dâng lại cho Chúa những cái mà Chúa ban cho tôi thôi, để tôi tỏ lòng biết ơn Chúa. Tôi là người mang ơn Chúa, chứ phải cộng đoàn, nhà dòng, nhà thờ, nhà xứ phải mang ơn tôi. Có đâu mà cứ vỗ ngực xin tên là ân nhân. Rõ chưa? Còn ai muốn đóng góp nữa không? Giơ tay. Bây giờ giơ mới là đúng đó. Còn trước thì chúng ta cứ nghĩ là mình đóng góp là phải để cho được mang ơn mình, đó là sai hoàn toàn với lời của Chúa rồi. Thưa anh chị em, làm việc đầy kế tiếp, thứ nhất là tuân giữ lề luật. Anh em nhắc lại cho nó dễ nhớ. Nhưng của lễ đẹp lòng Chúa nhất, cái cách riêng lễ đẹp lòng Chúa nhất, thứ nhất là tuân giữ, thứ hai là tỏ lòng, thứ nhất là tuân giữ lề luật, thứ hai là tỏ lòng biết ơn, và thứ ba làm việc bố thí là dâng lễ ngợi khen. Làm việc từ thiện, đó như bố thí, nhiều khi lại vênh vênh vang vang là tôi có của, tôi bố thí cho nó, tôi giàu, tôi bố thí cho nó, dễ bị hiểu lầm. Thôi, làm việc từ thiện, làm việc từ thiện là dâng lễ ngợi khen. Ba cái, thứ nhất là tuân giữ, thứ hai là tỏ lòng, thứ ba là làm việc, và thứ bốn là từ bỏ gian tà thì đẹp lòng Đức Chúa. Nếu tôi đi tôi dâng của lễ mà tôi cúng, dâng cúng mọi cái nhưng tôi không từ bỏ gian tà, tôi vẫn còn gian dối, vẫn còn đầu óc đen tối, vẫn còn tà vậy, vẫn còn ham hố, vẫn còn ham muốn, thì tất cả những của lễ chúng tôi dâng không đẹp lòng Chúa đâu. Nhớ, tôi đang tranh chấp, tôi đang chiếm đất, chiếm nhà, chiếm cửa của người ta, rồi tôi nên dâng của lễ, có đẹp lòng Chúa không? Không. Tôi đang làm hại người ta mà tôi vẫn cứ tiếp tục lên dâng của lễ, có đẹp lòng Chúa không? Tôi đi tôi vay cho người ta vay lời cắt cổ 10%, 20%, rồi tôi có được một số tiền lớn, tôi đem một phần tôi dâng lễ tạ ơn Chúa, Chúa có nhận không? Vứt đi. Đồ gian tà, gian ác, gian xảo, gian ngoa, gian manh, Chúa không nhận những của lễ của những kẻ đó đâu. Đừng có tưởng tôi làm ăn phi pháp, rồi tôi là đại gia, rồi tôi có tiền, rồi tôi đem dâng nhà thờ cái đàn, dâng nhà thờ cái bàn thờ, dâng nhà thờ chặng đàn thánh giá, dâng nhà thờ cái tháp chuông, cái điều đó Chúa có nhận hay không? Trả lời đi, Chúa có nhận hay không? Không. Hãy từ bỏ cái đường lối gian tà đi trước đã, rồi mới đến dừng của lễ. Chứ không phải mình làm điều gian tà rồi manh mung, rồi có tiền dâng nhà thờ, rồi bắt đầu mặc áo vest lên đọc sách thánh. Xin lỗi, đi biến đi. Còn nên có nhiều người mà cứ đến giáo điểm tin mừng này mà dâng cúng, tôi bảo cái này là từ đâu? Nếu mà bởi lòng thành, lòng thiện của mình thì mới đẹp lòng Chúa. Còn bởi cái điều phi pháp, bởi những cái điều bóc lột của kẻ khác, xin vui lòng đem về. Chúng tôi nghèo thì nghèo nhưng mà không nhận những cái đó. Không có nhận những con người mà gian tà, gian ác, chiếm đoạt của người khác, chiếm nhà, chiếm cửa của người ta. Đi tu cũng phải đi chiếm nhà, chiếm cửa của người ta, mà đến mà dâng của lễ thì chả bao giờ đẹp lòng Chúa đâu. Biết. Biết không? Rồi chấm dứt bất công là dâng lễ đền tội. đấy từ bỏ gian tà và chấm dứt bất công. Trước khi nói đến chuyện bác ái thì phải giữ sự công bằng đã. Không công bằng lấy gì làm bác ái. Cho nên bất công đi chiếm nhà chiếm đất của người ta một cách bất công thì phải trả lại cho người ta, trả lại sự công bằng đã, rồi mới nói đến chuyện dừng của lễ, rồi mới nói đến chuyện dâng hiến, rồi mới nói đến chuyện khấn khứa cái gì. Chưa có giữ được sự công bằng mà tu thì tôi sao mà tu được, thưa anh chị em. Đời sống của chúng tôi, những người đi tu đôi khi cũng dễ bị lỗi đức công bằng lắm. Mình nói thì ngon lắm, nhưng mà mình lỗi đức công bằng với anh em của mình nhiều lắm. Cứ bắt người ta phải dâng hiến, dâng cúng, bắt người ta phải dâng hiến công sức mà không bao giờ nghĩ đến cái chuyện là người ta phải sống như thế nào. Đâu có được, phải nghĩ đến cuộc sống của người ta nữa chứ. Cho nên tôi bảo mấy anh em ở đây, trước tiên lo cho gia đình của anh chị em, có khó khăn gì chúng tôi hỗ trợ, rồi sau đó mới có thời giờ, có công sức để mà đóng góp với giáo hội, với giáo điểm, với giáo xứ được. Không bao giờ mà bóc lột người ta, làm mớ mặt ra, chả bao giờ trả công, cứ thôi nha, cảm ơn con nha, Chúa trả công cho con nha. Chúa tôi, vợ con nó không có gì nó ăn, vì cứ nó đi đóng góp, làm mở mặt ra, cứ bảo Chúa trả công, mình nó đói vì sao đây? Thấy chưa ạ? Phải có sự công bằng chứ, tại sao mà cứ bóc lột con người ta quá vậy, sao được? Đâu được. Cho nên là nếu mà chấm dứt bất công thì của lễ mới đẹp lòng Chúa được. Cho nên đừng đến trước Đức Chúa tay không, vì tất cả những gì phải dâng đều do lệnh truyền. Lễ phẩm của người công chính như mỡ đổ trên bàn thờ, sông mùi thơm ngào ngạt trước đấng tối cao. Cho nên của lễ của người công chính, mà người công chính là người từ bỏ gian tà, người công chính là người chấm dứt bất công, người công chính là người tỏ lòng biết ơn, và người công chính là người tuân giữ luật Chúa. Đấy, những người như vậy thì của lễ của họ mới được Chúa đón nhận. Hy lễ của người công chính được chấp nhận và phần kỷ vật sẽ không bị quên lãng. Mình dâng cho Chúa, đừng có tính toán hơn thiệt, đừng có nghĩ rằng hòn đất ném đi, đừng có nghĩ rằng con dâng cho Chúa là hòn đất ném đi. Đừng bao giờ nghĩ như vậy, mà phải tín thác vào Chúa để biết chắc rằng nếu một hòn đất mà con ném đi vì lòng yêu mến Chúa thì hòn gì ném lại? Hòn vàng, hòn kim cương ném lại, chứ không phải chỉ có hòn chì ném lại. Chì đã là cái gì đâu mà cứ phải lo, cứ phải chờ, phải người ta phải đền ơn đáp nghĩa mình, không cần thiết. Người ta đền ơn đáp nghĩa chỉ là hòn chì mà thôi, còn Chúa ban ơn cho chúng ta là cả một khối vàng, là cả một tảng kim cương, chứ không phải chỉ là một hòn chì. Mà vì không đủ tín thác cho nên mình cứ sợ, cứ tính toán với Chúa, cứ tính toán với anh em, không biết rồi. Như là Phêrô trong bài đọc ngày hôm nay, thưa thầy, chúng con đã bỏ mọi sự mà đi theo thầy thì chúng con được cái gì? Được cái gì và mất cái gì? Những người đi theo Chúa, những người đi theo lòng thương xót Chúa mà còn tính toán hơn thua, được mất thì chưa có lòng tín thác, chưa có lòng cho nên còn tính hơn thiệt hơn thua, được gì và mất gì. Khi chúng tôi về đây được một thời gian và số người càng ngày đến càng đông, lúc đó anh em công an an ninh mời tôi lên làm việc và hỏi tôi là linh mục về đây được gì và mất gì, đã làm được cái gì cho người dân ở đây và làm cho người dân mất cái gì. Vì lúc đó là bắt đầu cái đường nó chưa làm, cho nên chị em bắt đầu đến đông thì nó gây ra thực sự là kẹt xe, thực sự là cũng mất trật tự một phần nào. Kẹt xe là chính, và vì kẹt xe cho nên mất trật tự. Thì họ muốn là tôi phải nhận là tôi đã làm cái chuyện đó. Tôi nói rằng là tôi về đây, tôi không bao giờ tính toán được gì và mất gì cho bản thân tôi, không bao giờ. Nếu tôi tính toán hơn thua được mất thì tôi không bao giờ tôi về cái đất chết này, đất nhà bè này đâu. Anh đến thử mà coi, nó có cái gì không? 300 mét vuông đất với một rúm người, đất thì khô cằn, có cái gì mà được, có cái gì mà mất. Cho nên tôi về đây tôi chẳng được và chẳng mất cái gì, vì tôi không có tính toán gì cái chuyện được mất. Vì nếu mà tôi là người mà đi theo Chúa, các anh phải biết rằng là tôi một linh mục là tôi đã là người đi theo Chúa rồi, thì tôi chả thiết cái gì ấy. Ngay cả mạng sống tôi còn chưa thiết huống gì là chuyện được gì và mất gì. Nói thẳng cho anh biết là như thế. Bảo vậy thì nhưng mà linh mục mà đến đây thì người dân được gì và mất gì? Bảo tôi công nhận với anh là người ta đến đông thì cái đường nó còn xấu, thì nó còn kẹt xe, và kẹt xe thì còn mất trật tự. Nhưng một ngày nào đó vì như thế người ta sẽ làm đường cho mấy anh coi. Bảo linh mục có chắc không? Chắc sao không chắc? Thế nào người ta cũng làm đường, mà bây giờ làm đường chưa? Rồi, còn nếu mình không về đây, có ai người ta làm đường không? Còn phía. Có ai về đây đâu mà làm đường? Có ai về đây đâu mà làm đường? Rồi thứ hai nữa là anh phải công nhận với tôi là từ ngày về đây, người dân đến đây, chúng tôi về đây thì người dân bắt đầu có công ăn việc làm, anh có thấy không? Anh có thấy là những người đến đây họ buôn thúng bán mẹt, họ buôn cơm, buôn ấy, rồi nhà trọ, họ có công ăn việc làm, có không? Và anh có thấy là đời sống người ta có lên không? Có thấy đất đai lên không? Nhà cửa lên không? Đời sống lên không? Vậy là được hay mất? Đó, anh trả lời tôi đi. Anh trả lời tôi đi. Còn tôi chả mất gì và chả được cái gì cả. Nếu mà tôi tính toán hơn thua được mất, tôi không bao giờ tôi về đây. Tôi nói thẳng với bề trên của tôi là tôi không về đây, xin chuyển tôi đi chỗ khác. Nếu tôi tính toán hơn thiệt, nói cho mình biết như thế. Và khi mà Phêrô nói là thưa thầy, con đã đi theo thầy thì con được cái gì và mất cái gì? Thưa anh chị em, đến với lòng thương xót Chúa, hôm nay anh chị em đến đây cũng vậy. Chúng ta dâng lên Chúa những của lễ, đấy là những cái mất của chúng ta. Thứ nhất là mất thì giờ, thứ hai là mất sức khỏe, mệt chứ phải không? Thứ ba là có thể mất cả tiền bạc nữa, có không? Thứ bốn là mất công sức, có không? Có chứ, có người cả công ăn việc làm cũng bỏ đến đây, có không? Có. Nhưng đấy là cái mà mình dâng cho Chúa, cái của Chúa mà thôi, có phải của mình đâu mà mất. Thời giờ có phải của anh chị em không? Ai bảo thời giờ của mình giơ tay coi. Có ai chắc chắn là mình sống đến sáng ngày mai không? Vậy thời giờ có phải của chúng ta không? Vậy mình dâng cho Chúa, thời giờ là của mình hay của Chúa? Vậy có mất không? Rồi thưa cha, đến thưa linh mục, mà thưa đến đây bà con phải mất thời giờ rồi, mất tiền bạc. Mất tiền bạc là tiền xe, tiền ăn, tiền uống. Ở nhà có ăn không? Ở nhà có uống không? Đến đây có ăn không? Vậy có mất gì không? Rồi được đi du lịch sướng không? Rõ ràng như bên Mỹ về đây, nếu mà bảo không có giáo điểm tin mừng thì con không bao giờ chúng con về được Việt Nam. Có những người bên Mỹ nói vậy, 25 năm, 30 năm con chưa về Việt Nam bao giờ. Nhưng vì nghe lòng thương xót Chúa, nghe giáo điểm tin mừng cho nên con bỏ công ăn việc làm, bỏ mọi sự, về thăm lại quê hương, về thăm lại quê hương mà mục đích là đến giáo điểm tin mừng này. Như vậy có phải được đi du lịch không? Không có lòng thương xót Chúa có chịu về Việt Nam không? Mà không về Việt Nam có đóng góp gì cho Việt Nam không? Vậy được hay mất? Được quá đi chứ còn gì nữa mà mất, mất cái gì? Cho chàng phát tay nữa đi. Rồi thời giờ, rồi tiền bạc, rồi sức khỏe. Rồi sức khỏe, có ai dám bảo đảm mình là từ giờ đến chết mình không bị ung thư không? Có một ông trai về trên ông ấy chết. Rồi có một ông thầy ở bên ông khóc, trai về trên này bị ung thư gan mà chết. Thì ông thầy ông đến khóc, trời cha, cha không rượu, không thuốc, mà thực sự cha về trên không uống rượu, không uống thuốc. Cha không rượu, không uống thuốc, mà cha cũng bị ung thư gan, cha chết. Vậy thì con vẫn uống rượu, vẫn uống thuốc, con đâu có sao phải không cha? Hey, thưa anh chị em, cái sức khỏe có phải của chúng ta không? Không. Chúa cho mình khỏe ngày nào mình tạ ơn Chúa ngày đó. Chúa cho mình được sức ngày nào mình tạ ơn Chúa ngày đó. Có người hôm qua là ngày thứ hai, chúng tôi không có dâng lễ chiều, các ngày thứ hai không có dâng lễ chiều và không có đặt tay. Tuy nhiên sáng hôm qua có một anh bạn của tôi là linh mục, anh là lớp đàn anh tôi. Anh là 68 tuổi, dẫn đến Long, tớ dẫn đến cậu ông cố của tớ là 98 tuổi. Từ bên Úc về mà ông bảo là phải đến, bắt tớ phải dẫn đến cho cậu để cầu nguyện cho ông 98 tuổi. Rồi đi bên cạnh một ông là ông 78 tuổi, ông bạn, là mới được Đức Hồng Y ban bí tích thêm sức. Cho nên một linh mục 68, một ông Tân Tòng 78 và một ông cố là 98. Ba người đến bảo vậy thì cậu đặt tay cho ông cố tớ để cho ông mãn nguyện. Ông bắt tớ dắt đến, nhưng mà trước tiên cậu đặt tay cho tớ trước cái đã. Nói anh hai sao phải đặt tay. Nói vì tớ đang bị là bối rối lo âu, lúc nào tâm trạng nó cũng bất an, rồi nó không có được khỏe, cậu đặt tay cho tớ đi. Và ngày nào tớ cũng theo dõi bài giảng của cậu hết, cho nên cậu an tâm, tớ, chúng tớ, những anh em linh mục vẫn hỗ trợ cậu, dù rằng không lên tiếng được, nhưng mà vẫn âm thầm lặng lẽ cầu nguyện cho cậu. Và chúng tớ đã thấy được những việc cậu làm không phải là do cậu mà do Chúa làm, Chúa dùng cậu mà thôi. Tại vì tớ biết cậu là cái thằng như thế nào rồi. Và đúng thực như vậy, các anh em linh mục đều biết tôi là cái thằng ba búa, ba trợn, ba gì đủ thứ hết, chẳng có tốt lành, chẳng có đạo đức gì cả. Trên mạng người ta bảo ông Cha Long là thế nọ, ông Cha Long là thế kia, tôi bảo nó còn ít đấy, chưa ăn thua gì đâu, nó còn gấp vạn lần, nó còn tệ hơn vợ ẩn đậu ấy. Chứ chả cần phải bêu ríu, bêu xấu tôi lên mạng làm cái gì, nó còn tệ hơn thì bêu làm cái gì. Mà chính vì cái tệ đó mà mới thấy được quyền năng và vinh quang lòng thương xót Chúa là như vậy. Mới thấy được quyền năng của lòng thương xót Chúa thể hiện trên cái thằng nó không ra cái gì cả, tội lỗi yếu đuối giống như là Phêrô. Phêrô là cái con người mà 5 lần 7 lượt Chúa mắng rồi, Satan hãy xéo đi. Mắc cỡ đó, cỡ đó cơ mà, thưa anh chị em, còn giờ này mà còn ngủ ư, cỡ đó cơ mà, đó, rồi còn lại còn chối thầy leo lẻo cơ mà, cỡ đó cơ mà. Vậy mà Chúa đặt cái ông mà chối thầy rồi ngủ gà ngủ gật, ông mà ham hố quyền hành chức tước, ông mà còn tính toán là thưa thầy con bỏ mọi sự theo thầy thì được cái gì, cho ông lên làm đầu giáo hội. Kinh khủng không? Mà giáo hội trường tồn vĩnh viễn ta đặt trên đá này không một quyền lực của hóa ngục cũng không phá nổi. Và cho tới bây giờ giáo hội của chúng ta bao nhiêu ngàn năm rồi vẫn cứ đứng vững, vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt trước biết bao nhiêu thử thách, bao nhiêu là vua chúa, bao nhiêu là triều đại, bao nhiêu là những người bách chiến bách thắng, bao nhiêu là những người tưởng rằng là mình bá chủ thiên hạ. Bây giờ những người đó có còn ai không? Những triều đại đó có còn hay không? Tan tành mây khói hết. Chỉ còn duy nhất giáo hội Chúa vẫn vững bền. Và ngay tại giáo điểm tin mừng này chúng tôi thấy rõ điều đó. Ngay tại giáo điểm tin mừng này chúng tôi thấy rõ là cho dù bao nhiêu là biến cố, cho dù bao nhiêu là phong ba bão táp đến, nhưng mà giáo điểm tin mừng bám chắc vào lòng thương xót Chúa, quyền năng lòng thương xót Chúa qua hai vị thánh là Gioan Phaolô II và Faustina bảo trợ, không một thế lực nào của Satan dùng bàn tay con người có thể phá được, dù rằng nó dùng chính bàn tay của những người đạo đức, những người có chức có quyền trong xã hội, trong giáo hội cũng không làm gì được đâu. Anh bạn nói tôi, Long mày cứ an tâm, cậu cứ an tâm, rồi đặt tay cho trái xong, đặt tay cho ông cố, đặt tay cho ông bạn. Sau đó anh ấy đi về bảo khoan, nãy em đặt tay cho anh, để tới anh ban phép giải tội cho em, đứng xưng tội với trái. Hòn đất ném đi, hòn vàng ném lại. Rõ ràng tôi đặt tay là chỉ chữa bệnh phần xác thôi, nhưng mà trái ban bí tích giải tội là chữa bệnh phần hồn cho tôi. Thấy chưa? Ngon không? Ngon không? Ngon quá đi chứ. Cho nên Chúa bảo là con bỏ mọi sự theo thầy không có mất gì đâu Phêrô ơi. Được gấp trăm, nhưng mà cùng với sự bách hại và cuộc sống đời sau. Nhớ rõ như vậy. Được, nhưng phải có những bách hại đi kèm. Tôi không vợ, không con, nhưng bây giờ đây là một cái đại gia đình của tôi. Đây là cha tôi, là mẹ tôi, đây là anh em của tôi. Chúa Giêsu nói, ai là cha ta, ai là mẹ ta, ai là anh em của ta, là những người nghe và làm theo lời của Chúa. Vậy thì tôi nói lời của Chúa, anh chị em, tôi và anh chị em cùng nhau sống lời của Chúa, thì chúng ta là anh em, chị em, cha mẹ với nhau. Ai là anh em của tôi? Giơ tay. Đấy, thưa chưa, cho một tràng pháo tay thật to đó đi. Không mất gì không? Không mất gì cả. Đừng gấp trăm. Mà anh chị em nào ở nhà, anh chị em rộng lắm, chỉ giỏi lắm là 100 mét vuông bìa là ngon rồi, đúng không? Mà tôi về đây sơ sơ đã được 300 mét vuông rồi. Ngon rồi, đúng chưa? Rồi bìa cái nhà thờ đó bìa tới 3.000 mét vuông rồi, ngon chưa? Rồi nó cứ lên nữa, lên không? Lên. Tại vì Chúa ban mà, nó có mất gì đâu mà sợ. Mà cứ lo dành được cái mấy cái nhà được có 180 mét vuông mà lo giữ, lo dành cho bằng được để làm cái ma gì, thưa anh chị em? Đi tu mà còn ham hố cái đó để làm cái gì? Làm cái gì mà dám liều bỏ mọi sự đi theo Chúa để Chúa ban gấp trăm, gấp ngàn lần ngay đời này đây nè. Sao mà sợ mà ham hố gì cái đó? Miếng đất hơn 100 mét vuông cái nhà cấp 4 chứ làm cái gì đâu mà phải ham hố, mà dành dịch cho bằng được để làm cái gì, thưa anh chị em? Không cần thiết. Ta dám theo Chúa, dám liều. Thưa thầy, con bỏ mọi sự mà con theo thầy, và được cái gì thưa anh chị em? Được chung phần đau khổ với Chúa. Đó là sự bách hại. Bách hại không phải là vì cái tội của mình, mà bách hại là vì mình loan truyền lòng thương xót Chúa. Bách hại vì mình loan báo tin mừng. Bách hại là mình, là vì mình dám bảo vệ sự thật đây, dám từ bỏ gian tà, dám làm việc thiện, dám tỏ lòng biết ơn, dám tuân giữ lời luật Chúa mà người ta bách hại mình, mà người ta làm khốn cho mình. Hãy vui mừng vì phần thưởng các con ở trên trời. Chẳng cần ai trả công đời này hết, chẳng cần ai biết ơn đời này hết. Chết họ có muốn chôn thì chôn, không chôn thì họ ráng mà ngửi. Cần gì? Được không? Bố lo lắng cái gì quá. Ông có lo gì không? Có lo gì không? Không lo thì lên đây. Để, ông quay xuống rồi, chưa dùng râu. Điểm đặc biệt của ông là cái bộ râu. Ông bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ, thưa cha, con 63 tuổi.
Ông để râu từ năm bao nhiêu tuổi?
Chính cha, bây giờ cứ một năm con cắt đi thì nó lại như thế này.
Từ năm bao nhiêu tuổi thì râu bắt đầu mọc?
Chính cha là 40 tuổi là râu nó đã mọc rồi.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy ngay cái chuyện râu mọc này, mình có muốn được không? Tôi cũng muốn để râu nó có mọc không? Ông ấy muốn cắt mà nó vẫn cứ mọc. Chúng ta thấy rằng rõ ràng là có gì trong bàn tay của mình đâu nào, thấy chưa? Có gì trong tầm tay của mình đâu, tiền bạc, sức khỏe, thời giờ, tất cả mọi cái anh chị em đã bỏ đến đây. Và anh chị em được là gì? Có những người đau bệnh, ung thư thời kỳ cuối, có những người phá sản, có những người bên bờ của vực thẳm là ly thân ly dị, mà đã đến đây, đã cầu nguyện và đã được ơn. Có phải là được gấp trăm gấp ngàn không? Có không? Rõ ràng là có bao nhiêu người ung thư bảo con đã bán hết đất đai nhà cửa đi chạy thầy chạy thuốc mà không có, không được, tiền mất tật mang, mà bây giờ chạy đến đây kêu cầu lòng thương xót Chúa. Chúa đã cho con được khỏe rồi, được khỏe rồi, được hết bệnh rồi, nghe chưa? Có nghe không? Vậy thì bây giờ mình được hay mất? Được gấp một hay gấp trăm? Gấp trăm hay gấp ngàn? Gấp ngàn hay gấp triệu? Gấp triệu hay gấp tỷ? Gấp tỷ hay gấp? Rồi, ông được ơn gì?
Dạ, con thưa cha và công đoàn, con được rất nhiều ơn. Ơn thứ nhất là được Chúa chữa lành, và ơn thứ hai là
chữa lành cái gì?
Là con bị loạn tiêu hóa mỗi một ngày. Con đi bình thường như mọi người nhưng mà phải đi 5-6 lần, nó rất là ngại đi xa. Đấy là ơn thứ nhất, được cha chữa lành ngay hôm đầu tiên. Và tiếp tục là một cái bệnh nữa là nóng ở trong người. Người của con nó nóng, ai ở ngoài Bắc mà biết cái lạnh như thế nào. Con vẫn cứ mặc coi như quần đùi áo cộc, con đắp mỗi cái chăn mùa thu còn phải bật quạt. Xong bắt đầu nó lên nôn, cứ rát hết ở ngực nơi này. Đấy là được hôm đầu tiên cha đặt tay, con thấy cha vỗ vào đầu một cái, xong đặt vào tay ở hai vai hai cái, còn thấy có một cái luồng khí lạnh nó đưa xuống. Thế là coi như về coi như có thấy hết hai cái bệnh ý, thế là hết cả, hết cả coi như nóng rát ở chỗ này. Con sướng quá, con bảo con tạ ơn Chúa, còn được cái ơn này thì coi như không có gì bằng. Thế thì coi như con mới nằm nghĩ, con bảo lạ thật, sao mình lại được cái ơn này. Thế thì coi như hôm đầu tiên là hôm thứ hai con vào, con chỉ nhìn thấy cộng đoàn mình có khoảng 300 người lạy Chúa con.
Nhiều khi chúng ta thấy rằng mình có những người vui quá cũng khóc, mà buồn quá cũng khóc, đúng không? Vui quá cũng không nói được, mà buồn quá cũng không nói được. Đây là một người mà vui quá đến mức độ mà không nói được, vui quá đến mức độ mà khóc mà không nói được. Chị áo đỏ vui lòng ngồi xuống giúp tôi cái. Ngồi xuống.
Thế thưa cha mấy công đoàn, là con vừa mới đến chỗ tương đức mẹ thì con cảm tưởng con như một đứa trẻ con bị bắt nạt, con khóc mà đến mức đó mà con không thể nhịn nổi, con phải ôm vào chân đức mẹ, xong bắt đầu con ôm vào ghế, con gục đấy con khóc, khóc đến mức đó mà coi như không thể nào mà coi như cầm được lại cái hết tuổi của con. Xong con mới chấn tĩnh lại, con mới xin bảo mẹ ơi, đúng là coi như con cái của con và công đoàn người ta ở Tân Đông đâu người ta như thế này mà con của con không thể dạy nổi. Nó bỏ Chúa, nó còn xui mẹ, nó bảo bỏ đạo đi mẹ ơi, con thật đau lòng. Rồi anh, những đứa em gái của con khuyên nó, con bảo vào giáo điểm tin mừng với cha đi, bao nhiêu bệnh tật là khỏi hết, cứ tin thác là khỏi đấy. Nhưng chúng nó không nghe nó, dựng đấy. Con bảo thế này thì không được rồi, thế con cứ đêm ngày cầu nguyện cho chúng nó, mà coi như con không thể nào mà coi như dạy được. Bây giờ là chúng nó vẫn cứ thế này, nó bảo nếu mà bố mà vào trong này chữa khỏi nhá, rồi coi như Bắc Long mà được chữa khỏi ung thư bệnh viện giả về nhá, con sẽ sẵn sàng coi như tự động đi lễ, con không cần phải bố nói nhiều, mà con có chửi đâu, con có mắng đâu, con cứ dùng lời nói rất nhẹ nhàng. Đây là cái thằng thứ hai của con. Còn thằng lớn của con thì nó bỏ đi lấy vợ, nó bỏ lên nhà mẹ vợ nó ở mới trên ý. Thế đâm ra nó cũng theo coi như nhà vợ nó, vợ nó là người dân tộc. Thế đâm ra coi như con rất khổ với chúng nó. Thế con biết đến coi như cha là cũng là có một cái máy. Cách đây 3 năm con đi về Thái Bình, con mua được một cái máy về để nghe. Thì trước kia là con mở cho nhà con nó nghe, nó bảo nghe coi như không ngủ được. Còn mình tức, con bảo thì nghe lời Chúa mà không ngủ được, thế tại sao lại cứ nằm ốm mà xem phim cho đến 3 giờ sáng sau coi như kêu không ngủ được đi. Nhưng nó lại không nói gì. Con mình tức, con bảo coi như không nghe thì thôi, thì một mình tao nghe. Con phải xưng tao, bảo tao nghe, tao mở nhỏ đủ tao nghe thôi. Thế về sau coi như đứa con dâu của con nó về, con mới lại mở cái đài cho con nhà nó nghe. Nó bảo là long kiểu gì là bị hỏng coi như long màng nhĩ của con nhà nó ấy. Thế là coi như nó lừa con đi vắng, nó ném đánh vèo một phát ra ngoài ao đình, mất teo cả cái đài con mua 250 ở Thái Bình. Đấy, thế con lại nói tại sao con lại biết được cha là hình ảnh ở trên màn vi tính là cách đây 4 tháng. Nói thật mấy cha, nhà con có màn vi tính thì lâu rồi, nhưng không một đứa nào nó dạy cho con. Thế hôm ý coi như con mới nhìn thấy nó bấm vào cái kênh tút tút gì đấy.
Thưa anh chị em, ai có biết tút tút là cái gì biết không? Là YouTube. Rồi giờ có người thì phát âm là YouTube, là YouTube. Đó là một cái mạng xã hội mà mỗi ngày chúng ta mở mạng xã hội YouTube giao điểm tin mừng thì chúng ta thấy là có những bài giảng trực tiếp lên trên đó suốt cả gần 3 năm nay rồi. Và ông ấy thì có, nhưng mà cách đây 4 tháng ông mới biết cái cách đó, vì thấy thằng con nó mở cái tút tút lên ông mới coi, rồi cuối cùng thì ông phát hiện ra cái cách nó như thế nào.
Dạ, chính cha là con thấy coi như nó đưa lên coi như cái chữ ứng dụng, xong nó bấm vào cái vuông đỏ đỏ ấy, nó có cái dấu hình tam giác dấu lớn ấy. Thế con bảo à, cái chữ cái này coi như nó nói thầm với nhau, nó bảo con chỉ nghe mỗi câu tút vào, chắc là tút tút rồi, vì con tiếng Tây tiếng Anh con chả biết cái gì cả. Thế con nó mới bấm lên thì con nhìn thấy có cha ở trên này giảng. Thế con bảo nó đi vắng, thì ở nhà con mới mở, con mở ra thì coi như xem được một lễ thì xong lại phải đi làm, con chả biết tắt chỗ nào, con rút anh phích cái là ra.
Rút điện luôn, tắt nóng.
Thế hôm sau coi như được xem được mấy lần như thế, thì coi như một hôm coi như con mới về, con làm việc con mới bật lên thì lạy Chúa con, sao bây giờ cái chữ cái màu đỏ đấy nó lại chuyển thành sang màu xanh. Thế con bấm vào cái thì coi như xin con xin lỗi cha với công đoàn, thấy những các cô xinh đẹp lắm, ăn mặc thì toàn thiếu quần áo. Thế là coi như con mới coi như tắt thế nào, thế là coi như tự nhiên chuyển chả biết chuyển, thế là nó mất phụt đi, điện thì vẫn vào nhưng mà chả có hình gì cả. Thế là nó lại bỏ, nó lại đi làm mấy hôm nó không về, đâm ra con chả được xem nữa.
À, bây giờ cuối cùng thì sao, kết thúc kết luận
cuối cùng là coi như con nhờ một đứa cháu gái nó của thằng em con ông chú con bảo con, cháu sang đây coi nhờ chỉ cho bác mở cái này. Thế nó mới bảo con là cái này là
rồi, bán tắt rồi, mở.
Vâng, thế là coi nhờ con mở được, nó bảo coi nhờ bấm vào cái này con nhìn kỹ chậm chạp, thì là con học thuộc, thế là giờ con tự con bấm con mở được, chả ai phải dạy nữa.
Và cái tút tút đó phải không?
Vâng.
Cái tút tút rồi.
Vâng. Thế coi như chính cha coi như con lấy được một, coi như hai ngày sau cha đặt tay cho con thì con lại chữa được cái bệnh coi như tự hãn. Tự hãn là cái nó có chia ra làm ba loại. Một là coi như đạo hãn, hai là tâm hãn, ba là tự hãn. Tự hãn là nó đổ mồ hôi thì coi như hai cái bệnh tự hãn này là coi như nó có hai kiểu, một là mồ hôi dầu không thuốc nào chữa được, chấp nhận sống chung với lũ. Hai là mồ hôi nó cứ chảy cứ dòng này này, cũng không thuốc nào chữa được, chỉ có Chúa chữa mà thôi. Và cái bệnh thứ tư của con nữa là bệnh nghề nghiệp, con bị nó khô phổi vì coi như còn làm ngành nước, còn xử lý cờ lo, con hít nhiều quá, đâm ra con cứ đọc kính mừng là chỉ được coi như một đoạn là kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà là hết sạch trời rồi. Đâm ra 4-5 năm nay là con có nhà thờ vào mùa chay, con có ngắm nguyện gì đâu, vì con ngắm coi như hơi nó không có. Nhưng đến bây giờ coi như con đọc kính mừng Thánh Ma là một hơi coi như vẫn chưa hết. Và coi như con được một ơn nữa là được khỏi 80% là bệnh hồng xiêm. Cái bệnh hồng xiêm.
Hồng xiêm à?
Vâng. Nếu mà ai mà bị bệnh hồng xiêm
là bệnh gì?
Là bệnh hôi nách. Đấy. Hồng xiêm là nó chín từ trong chín ra, mà nó ngấm từ ngóng máu ngấm ra. Bệnh viện có cắt mổ đi thì sau có vừa 10 đến 15 năm nó lại như cũ. Thế đâm ra có vừa con được cha đặt tay lần cuối cùng là hôm thứ 7. Thì con cảm thấy về coi như người nó hết được 80%. Từ hôm coi như ý là đến giờ là coi như còn chẳng cần phải bôi thuốc nữa.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một người đàn ông mà đúng là đi theo Chúa được gấp trăm, mà đồng thời cũng phải kèm với sự bách hại. Bách hại ấy không phải bởi người ngoài, mà bởi chính người trong gia đình của mình. Chúa nói kẻ thù của con là những người trong nhà của con. Và Chúa nói với Faustina rằng là Satan nó dùng chính bàn tay của những người đạo đức ở trong giáo hội để mà cản phá cái công cuộc loan truyền lòng Chúa thương xót. Đây là một bằng chứng rõ ràng cho chúng ta thấy Chúa gửi một người đàn ông đến với chúng ta, nói cho mình thấy rõ là lời của Chúa luôn luôn là hiệu nghiệp, luôn là ứng nghiệp mọi thời, mọi nơi và không bao giờ lời Chúa qua đi. Một chấm một phẩy cũng không qua đi. Cho nên đây là người đã được ơn mà đồng thời cũng bị bách hại bởi chính người thân gia đình của mình. Ném cái máy xuống ao, nhưng ném cái máy xuống ao, cái máy rớt xuống ao thì Chúa chơi tút tút. Làm gì được bây giờ, vì nó chẳng nhẽ nó ném cái vi tính của nó xuống ao. Thấy không? Cho nên không cái gì qua mặt được Chúa, không cái gì qua mắt được Chúa, không có gì thoát khỏi bàn tay của Chúa đâu. Đừng có tưởng rằng mình tính toán hơn thiệt, mình mưu mô xảo quyệt, mình âm mưu thâm độc mà qua mặt được Chúa đâu. Không bao giờ. Nghe rõ, không bao giờ. Bằng chứng người anh em vừa mới chia sẻ cho chúng ta, tôi xin được gửi tặng cho ông đấng mà ông đã đi theo Ngài, đấng mà Ngài đã chữa cho ông những căn bệnh mà ông dùng những cái tên là tên tự hãn, tức là mồ hôi nó đổ ra khủng khiếp, mà cái hồng xiêm mà nhiều người lên cũng nói trai con bị hồng xiêm mà Chúa là đấng đầy quyền năng, cái gì có mất gì không, anh xem thấy không? Đấy, bao nhiêu thuốc men, bao nhiêu là tiền, bao nhiêu là thời giờ, có được cái gì đâu. Nhưng mà đến đây, chỉ trong tích tắc, Chúa có thể làm được mọi chuyện hơn những gì con người mong ước, đợi chờ và khao khát. Rồi, xin mời. Rồi, người kế tiếp. Mời kế tiếp.
Con kính thưa cha, kính thưa Chúa, cộng đồng, con là Đặng Xuân Nghi, con ở ngoài Bắc, con được hai cái hai ơn. Một cái ơn thứ nhất là con mấy nhiều bệnh trong người lắm, bệnh đau dạ dày đấy, mới lại bệnh tăng men cao đấy, mới lại bệnh đau gáy này, đau lắm bụng cha, con đau lắm. Thế mà con đi làm mà cứ một lúc cũng phải kỳ vỗ vào đây, cứ nằm vì con thợ xây mà, nên là cứ phải vỗ ở đấy con. Nhưng bây giờ nó cũng đỡ rồi cha. Thế này con cái thứ hai nhà con lấy nhà con biên lương.
Nhưng anh là cái gì?
Con lấy nhà con biên lương.
Ai biên lương?
Vâng, vợ con ấy.
Vợ biên lương, còn anh bên gì?
Con bên công giáo.
Vợ là bên lương, của anh là bên công giáo.
Vâng, con bỏ 40 năm này. Bây giờ hiện nay là từ ngày bỏ 4 năm, từ ngày mà con nó mở mạng. Đấy, mẹ con rể nó lại cho một cái đài. Thế là về con nghe từ ngày là con đi nhà thờ nên đi đều đặn một tuần hai lần, nhưng mà con kém kinh, con đi đọc tuộc thì đọc theo thì được đấy. Thế mà con bỏ như thế là bây giờ như thế nhà con gước là bây giờ theo hết cả.
Bây giờ con của con là cũng theo lại rồi.
Vâng, nhà con được năm ơn giá trả, năm ơn giá là hai vợ chồng con nên tận vâng đích mà.
Đã. Vợ theo đạo chưa?
Vợ nhà con theo, nhà con bây giờ thuộc hơn con nhiều.
Thưa chị em, đây là một người anh em mà 40 năm đã bỏ Chúa, lấy một người bên lương, và anh ấy cũng bỏ Chúa, còn chị thì chưa biết Chúa, rồi anh bị những căn bệnh. Anh chúng ta vừa nghe anh ấy kể, rồi Chúa đã chữa bệnh thân xác cho anh ấy, nhưng mà điều quan trọng nhất là chữa bệnh phần hồn. 40 năm đã bỏ Chúa, và Chúa lại nhờ chỉ đơn giản là cái máy đó, ai đây là cái máy, ai đã gửi tặng cho anh cái máy để anh nghe, để anh quay về với Chúa sau 40 năm?
Dạ, con
ai tặng?
Lúc là con rể nhà con nó đi công giáo, nó lấy con gái nhà con mẹ, nó mang về cho nó mà bố nghe. Thế là con cứ đêm con mở, có khi đến tận gần sáng không ngủ được cả, cứ nghe cái đài này. Đến hôm qua con cứ lúc nào con đấy là con không xem một tuyến đúng cả, thì nghe đài rồi cha, bảo thấy con bây giờ nó như nghiện rồi.
Tôi xin gửi tặng cho anh tấm ảnh lòng thương xót Chúa. đứng mà bây giờ anh nghiện, nghiện lòng thương xót Chúa nha. 40 năm anh đã bỏ Chúa nhưng mà Chúa không bỏ anh. Chúa đã chữa bệnh thân xác, bệnh tâm hồn cho anh. Không những thế mà còn cứu vớt cả gia đình của anh, vợ anh và các đứa con của anh. Đây được ơn quay về với Chúa, lãnh nhận bí tích rửa tội, để hôm nay anh đứng đây làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Hallelujah. Giơ cao cái quạt lên anh chị em. Hallelujah. Hallelujah. Rồi xin Chúa chúc lành cho anh. Xin mời người kế tiếp. Vâng, mời bạn. Con tên là gì?
Dạ con tên là Lucia Nguyễn Thị Nương. Con ở Kiên Giang.
Bao nhiêu tuổi?
Con 49 tuổi.
Con làm nghề gì?
Dạ con làm công nhân.
Rồi con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, con được ơn là con bỏ Chúa 30 năm.
Đó là ơn. Con bao nhiêu tuổi?
Con 49 tuổi.
49 tuổi, 19 tuổi là chị ấy đã bỏ Chúa. Được ơn là quay trở về với Chúa sau 30 năm bỏ Chúa. Vì bỏ Chúa 30 năm có phải là ơn không? Tỏ lên, bỏ Chúa 30 năm có phải là ơn không? Không. Nhưng mà quay về với Chúa sau 30 năm mới là ơn. Rồi, nhờ đâu mà con được ơn quay về với Chúa sau 30 năm con?
Dạ, tự vì con bị bệnh hư trái thận trái á. Con về nhà chị con, chị bệnh nhưng mà chị không có hết. Rồi bác sĩ kêu con mổ. Nhưng mà con khi mà về nhà chị con có cái đài của cha đó. Rồi con nghe cái chị con mới nói thôi em đi nhà thờ lại đi, em đi lên Cha Long đi. Con đi không có nổi nhưng mà con mới nhắn tin cho cha, con nói thưa cha con bệnh bây giờ con đi không nổi. Thì cha không có trả lời nhưng mà sáng ngày sau lại tự nhiên con nghe khỏe trong người. Rồi bắt đầu con mới đi lên. Lên thì con rất là mệt nhưng mà con xếp hàng đi vô cho cha đặt tay. Khi cha đặt tay con xong á thì cha nói là có ai có nhu cầu đi nhà thờ thì có cha ngồi tò. Con suy nghĩ con nói con bỏ Chúa 30 năm rồi mà bây giờ có cơ hội chắc con sẽ quay lại. Thì con mới dòng ra con đi sám hối, con đi xưng tội. Đó là cái ơn của con đó cha.
Thưa anh chị em, một người chị em 19 tuổi đã bỏ Chúa sau 30 năm. Chúa muốn cứu thì Chúa phải dùng cái cách mà chúng ta vẫn thấy là nó khỏe là nó không cần, mà nó đau nó mới vãi tứ phương. Và cô ấy bị bệnh thận và người ta yêu cầu là cắt bỏ cái thận đó. Rồi cô ấy đến nhà người chị, chữa trị mãi cũng không xong. Chị con là người có đạo hay không có đạo?
Dạ có cha.
Vâng, đến nhà người chị rồi lại cũng nhờ cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót đây. Và cô ấy đã nghe. Rồi ai dẫn con đến với giao điểm tin mừng này?
Dạ con đi mình ơn con cha. Con còn một ơn nữa là...
Vâng, cô ấy đi mình cô ấy. Và trước đó thì cô ấy đã nhắn tin. Nhiều anh chị em cứ bảo là phải chờ cho trả lời Chúa mới ban ơn. Đây rõ ràng nhắn tin xong là cô ấy lết đi, không đi được, bệnh thật. Vậy mà nhắn tin xong cô ấy đã đứng dậy, cô ấy đi được. Và cô ấy đã đến tận giao điểm tin mừng này. Rồi cô ấy đã chấp nhận xếp hàng để lên đặt tay. Anh chị em nghĩ coi, một người bệnh thận thời kỳ cuối sắp phải cắt bỏ mà xếp hàng 3 tiếng đồng hồ lên đặt tay, sức nào chịu nổi. Đặt tay xong cô ấy thấy khỏe, cô ấy khỏe phần xác. Mà lúc đó tôi lại thông báo rằng anh chị em nào cần xưng tội xin mời ra phía sau. Đúng vào cái lúc cô ấy vừa mới được đặt tay xong, tôi lại thông báo cái điểm đó. Chúng ta thấy một ly, một tất, một tích tắc Chúa cũng tính hết. Cho nên tôi làm cái gì tôi thấy rằng là Chúa tính cho tôi hết. Lúc nào nói là nói, lúc nào không là không. Mà nói cái gì, nói như thế nào, dường như là tôi chỉ là cái máy, cái loa thôi. Còn mọi cái là Chúa điều khiển hết thưa anh chị em. Làm sao mà biết cô ấy cần xưng tội để mà tôi thông báo, đúng không? Mà nếu không nghe thông báo đó, chắc gì cô ấy đã tỉnh ngộ mà cô ấy đi xưng tội. Và lúc đó cô ấy nghe thông báo và cô ấy đi xưng tội. Chúa chữa cả phần xác lẫn phần. Hallelujah. Ơn thứ hai.
Dạ ơn thứ hai là con có hai người cháu, nó hút ma túy đá, nó bỏ nhà thờ, hai người cháu gái. Nhưng mà con cũng lên đây ngay ngày đó con cũng khấn luôn. Xong rồi con về, con cũng đọc kinh cầu nguyện, khấn nguyện cho nó hàng ngày. Nhưng mà mới đây, cách đây một tuần lễ, nó điện lại cho con, nó báo tin là tụi con không có chơi ma túy nữa, tụi con đã đi nhà thờ xin tội lên rồi Út ơi.
À, hai đứa đó bao nhiêu tuổi con?
Dạ một đứa 25 tuổi, một đứa mới có 19 tuổi thưa cha.
Mà là con trai hay con gái?
Con gái mà nó chơi 3 năm nay rồi thưa cha.
Anh chị em nghĩ coi, hai đứa con gái, hai chị em ruột. Hai chị em ruột, đứa 19, đứa 25. Mà 3 năm hai chị em ruột đều chơi ma túy đá và bỏ Chúa. Chúng ta nghe con trai như vậy thì còn đỡ. Đây là con gái mà như vậy. Xin hai ông cao vui lòng chuyển vào bên trong. Hai ông cao quá, che hết những người sau rồi. Chuyển vào bên trong cái sau cái cột này ngồi. Chuyển vô. Hai ông cao chuyển vô trong. Đấy, mình tập biết nghĩ người khác một tí. Hai bà thấp ra ngoài, đổ chỗ. Cứ như vậy thì mình thấy là giáo điểm tin mừng chúng ta, anh chị em sẽ tập mình biết nghĩ đến người khác, biết quan tâm đến người khác. Là như vậy, anh giáo tím mình cho vào trong, đó, đổ vào trong. Đó, cứ như thế thì chúng ta thấy rằng là dần dần mình sẽ tập có một cuộc sống biết nghĩ đến người khác, biết quan tâm đến người khác, ăn trông nội, ngồi trông hướng. Những người ngồi sau, nãy giờ họ khó chịu lắm, họ đâu làm gì được. Nhưng mà bây giờ khi mà tôi tạm ngưng, tôi nhắc cái điều đó để chúng ta tập về sau, mình ngó lại sau, mình nhìn thấy mình cao quá, mình nhường cho người khác, thì chúng ta thấy rõ ràng là hai chị em ruột mà 3 năm ma túy đá rồi bỏ Chúa như vậy, mà khi mà cô này cô được ơn quay trở về, lúc đó cô ấy mới khẩn cầu lòng thương xót Chúa, lúc đó cô ấy hiệp thông với chúng tôi cầu nguyện, rồi Chúa vẫn cứ ra tay. Anh chị em thấy đâu cần phải là phải nhắn tin trả lời đâu, mà hai đứa cháu đó nó cũng chưa cần phải đặt tay kia mà. Cho nên Chúa có nhiều cách để cứu chữa lắm thưa anh chị em. Với cô này thì phải lôi cổ cô ấy đến đặt tay để cho cô ấy đi xin tội, mà với hai đứa cháu thì là cầu nguyện ở đây, đánh đằng đông mà được đằng tây là như vậy. Cho nên có rất nhiều người đến đây bảo thưa cha sao con cầu hoài không được. Bảo con không được nhưng mà người khác được, có được không? Có tức không? Sợ rồi. Có tức không? Có chịu không? Chịu không? Tỏ lên chịu không? Cho nên có nhiều người lên đây thưa cha con không xin gì cho con, nhưng mà con xin dâng cái căn bệnh này để cầu nguyện cho ông Trump và ông ổn được hòa bình với nhau, được không? Được chứ. Thế nhưng làm cho Bắc Triều Tiên và Mỹ có thể bắt tay nhau được về nói chuyện hòa bình để chấm dứt vũ khí hạt nhân, để đem lại hòa bình cho cả thế giới mà không cần chữa trị cho con. Nhưng mà khi người ta cầu nguyện như vậy, họ đã được ơn chưa? Được rồi. Không phải ơn chữa bệnh phần xác, nhưng mà phần hồn họ đã được thăng hoa lên cao lắm rồi thưa anh chị em, hơn là những cái bệnh phần xác nữa. Ta gửi tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót đứng mà con đã bỏ ngày bao nhiêu năm?
30 năm.
30 năm. Đây cha gửi tặng cho con cuốn tâm thư lòng nhân hậu để tặng cho đứa cháu ma túy đá, đứa cháu gái 25, và cha tặng cho con cây quạt để tặng cho đứa cháu ma túy đá 19 tuổi, đứa 25, đứa 19, và đây là đề can mẹ lòng thương xót và để mẹ ban ơn và lòng thương xót để tặng cho hai con bé đó nha. Xin Chúa chúc lành cho con và hai đứa cháu của con. Con tên là gì?
Dạ thưa cha, con là dân tộc ED. Tên của con là Maria Hernieja.
Tên là gì?
Hernieja.
Hernieja, người dân tộc ED. Rồi hôm nay con bao nhiêu tuổi, ở đâu?
40 tuổi, buôn nuôi tầm thang, tỉnh Đăng Đông ạ.
Vâng, rồi con được ơn gì của Chúa Hernieja?
Với con bị bệnh ung thư khối u ở sau lưng vai trái. Đã bị bệnh 2 năm còn không có tiền đi mổ. Bây giờ con đã đi mổ rồi, nhờ tiền cha và tiền sơ và do họ giúp con có tiền đi mổ. Bây giờ đứa con có khỏi bệnh 2 năm này rồi. Lúc mổ con có nguyện xin Chúa giúp, con có đọc kinh, cả nhà của con cũng đọc kinh. Bây giờ bệnh ung thư của con đã hết.
Đó là bệnh ung thư, Chúa đã chữa lành cho cô ấy căn bệnh ung thư. Rồi kế tiếp,
Rồi bây giờ con hết bình, nhưng mà con có lại mỗi cái bình khác.
Rồi, mà sao con biết được giáo điểm tin mừng mà hôm nay con đến đây để con làm chứng cho Chúa?
Dạ, con...
Anh dẫn con đến.
Chị Văn đưa con đến đây, con đến đây mới lên lần đầu tiên. Dạ. Cha giáo xứ của con cùng cầu nguyện và có cưới thì nhắn tin cho cha lòng và cho lòng nhắn tin cho con được.
Cha xứ của con là con bị bệnh, xong rồi con đến gặp cha xứ, rồi cha xứ của con là nhắn tin cho cha hay là cho con để con nhắn tin cho cha?
Dạ, được khói bình con.
Vâng, cha xứ của con nhắn tin cho cha lòng, rồi cha lòng cầu nguyện cho con rồi con được khỏi bệnh.
Dạ.
Đúng không?
Dạ.
Con có biết cha lòng là cha nào không?
Biết nha.
Đâu?
Nhà bè.
Cha lòng đang ở đâu?
Đang ở giáo điểm tin mừng ạ.
Bây giờ đang đứng ở đâu?
Dạ.
Bây giờ cha lòng đang đứng ở đâu?
Đang đứng ở đây nha.
Hỏi cô này, cô phải trả lời rất từ từ. Cho lòng là ở nhà bè. Nhà bè là giáo điểm tin mừng. Rồi giáo điểm tin mừng là ở đây. Ở đây là đứng chỗ này. Chúa tôi. Đây, con thích cái gì cho tặng cho con? Lời cha xứ của con thì nói thế nào?
Cha xứ của con cho con lên đây để làm chứng cho Chúa.
Cha xứ của con là xứ nào?
Cha xứ Phúc Lộc ạ.
Phúc gì?
Phúc Lộc.
Phúc Lộc. Vâng, thưa anh chị em, cho thấy cái ơn lớn nhất, cái điều lạ lùng nhất là cha xứ của cô ấy đã biết bệnh của cô ấy, rồi nhắn tin cho tôi để cầu nguyện cho cô ấy, rồi cô ấy được chữa lành. Và cũng chính cha xứ là người giới thiệu cô ấy cho chúng tôi, lại nói cô ấy là lên đây để mà đứng lên làm chứng. Nhiều cha thì là chống đối, nhiều cha thì cấm đoán, nhưng mà lại có những linh mục, có những mục tử can đảm nhìn nhận một cái sự thật, đó là quyền năng của Chúa đang thể hiện nơi đây, và đã khiêm tốn nhắn tin để xin cầu nguyện cho con cái của mình. Và khi con cái của mình được chữa lành, lại sai con cái của mình đến đây để làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Đây con đem về, con gửi tặng cho cha xứ con cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, và gửi tặng cho ngài cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, gửi tặng cho ngài cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha, và gửi tặng cho ngài một cái móc khóa lòng thương xót Chúa. Đó là phần cha xứ của con. Được, con thích cái gì không?
Hết rồi.
Con cha tặng cho con đơn sơ quá, đơn sơ giống như bà thánh Faustina. Đây, cha tặng cho con tấm ảnh bà thánh Faustina, không đòi hỏi gì cả. Hết rồi. Rồi, con tên là gì, ở đâu và được ơn gì?
Tên là Bùi Thị Quốc Hương ạ. Con ở Hải Phòng ạ. Vâng, con người ngoài đạo.
Con đạo gì?
Con đạo Phật ạ.
Vâng, một người đạo Phật đứng trước mặt chúng ta ở Hải Phòng lên đây làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Con được ơn của Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người?
Con được rất nhiều ơn của Chúa. Vâng, con được ơn của Chúa. Con biết về, con biết đến giáo điểm tin mừng này là được tháng rưỡi ạ. Vâng. Con được một chị ở dưới trên Hà Nội, chị đến vào đây thì chị nói chuyện với con, thế con mới nhờ chị làm, thế chị mua cho em một cái đài, thế là con lên Hà Nội con lấy cái đài về, thế là con về con nghe được nửa tháng thì con khỏi được một cái bệnh. Là Chúa cho con cái ơn, là cái bệnh lớn nhất của con là cái bệnh con đi táo bón 25 năm nay mà con nghe...
Táo bón bao nhiêu năm?
25 năm ạ.
25 năm mà chị bao nhiêu tuổi?
Con 64 tuổi ạ.
64 tuổi mà 25 năm táo bón. Anh chị em thấy nguyên một ngày hoặc một tuần mà mình đã không đi được táo bón, đó là khổ lắm rồi. Mà suốt 25 năm như vậy, thưa anh chị em, một người 64 tuổi, 25 năm táo bón, là người đạo Phật, mà nhờ một người chị em, người chị ấy, người chị em mà giới thiệu cho con ấy, người ấy có đạo không?
Dạ không ạ.
Cũng không có đạo luôn. Một người không có đạo giới thiệu cho người đạo Phật để họ chạy đến với Chúa để được Chúa chữa lành căn bệnh táo bón 25 năm. Hallelujah! Đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai?
Dạ, ơn thứ hai là con khỏi được, con nghe đài được 10 ngày thì con khỏi bệnh táo bón. Thế là gần những dịp Tết rồi, thế con mua vé vào đây từ hôm 14 Tết, à 14 của tháng 12 con vào đây, thì có đến 22 con ra. Sau đó con tiếp tục con mua vé vào đây từ hôm 30 Tết con ở đến bây giờ.
Xin chọn nơi này làm quê hương, xin chọn nơi này làm quê hương, xin chọn nơi này làm quê hương. Một người dám mà bỏ hết tất cả, anh chị em thấy không? Phêrô còn tính toán là thưa thầy con bỏ mọi sự và con đi theo thầy. Những người công giáo mình cũng tính toán, đây là một người Phật tử mà dám bỏ mọi sự mà đến với giáo điểm tin mừng. Từ 30 Tết trước Tết là đã đến 2 lần, rồi 30 Tết đến đây lần thứ 3, và từ 30 Tết cho tới bây giờ, không biết là bây giờ là bao nhiêu Tết rồi không biết nữa, cả gần 1 tháng rồi thưa anh chị em.
Con còn, con ở đây còn 3 ngày nữa là con về. Thế con xin Chúa hôm nay cho con đi, con lên làm chứng với Chúa. Vâng. Thế thì ơn thứ hai của con là con bị bệnh tiền đình. Thì con bị bệnh tiền đình thì cứ mỗi một năm là con lại, cứ đầu năm là con lại bị buồn nôn chóng mặt. Thì con cứ phải là nằm ở nhà khoảng nửa tháng rồi là để cho bác sĩ đến nhà tiếp nước và truyền cho con thì con mới khỏi. Con mới hết chóng mặt con đi được. Nhưng mà cái cách đây hôm thứ bảy vừa rồi, thế con lại bị tiền đình. Thì con từ nhà trọ con cứ đi đi dần dần ra đây. Con vừa đi con vừa kêu cầu Chúa. Ra đây con ngồi dưới kia, thế là con ngồi thì con kêu cầu Chúa là cho con khỏi, để con được nghe giảng của cha. Đến 5 giờ nghe giảng của cha thì con ngồi con kêu cầu một lúc, thì là con Chúa cho con ngủ. Ngủ từ 9 giờ đến gần 2 giờ, lúc cha lên giảng bài thì tự dưng con chợt tỉnh dậy. Thì lúc bây giờ con hết đau đầu, hết chóng mặt, hết đau đầu, và con sẽ ở lại đến bây giờ con vẫn chưa thấy chóng mặt lại, quay lại trở lại nữa. Đấy là ơn thứ hai của con ạ.
Bệnh là rối loạn tiền đình đúng không? Rồi ơn thứ hai, thứ nhất là táo bón, hai là rối loạn tiền đình.
Vâng. Còn ơn thứ ba của con là con bị đau hai cái đầu gối lắm. Thế thì con vào đây cũng là hết được 90% rồi ạ. Vâng. Mà coi như là con vào đây cũng như mọi người, con cũng xếp hàng để được cha đặt tay lên là con khỏi. Và còn những cái ơn nữa của con là con có một cháu trai của con cũng nghỉ Tết, là 28 Tết nghỉ thì đến mùng 7 Tết thì cháu đi làm. Thì con cũng nói chuyện về giáo điểm tin mừng này, cháu cũng nghe con ngay và cũng mua vé, con cũng mua vé cháu vào đây từ hôm 30 Tết và cháu ở mùng 5 Tết là cháu về cháu đi làm. Thì cháu ở đây được 5 ngày cha đặt tay thì về cháu đã khỏi được hai thứ bệnh, là bệnh men gan cao thì do uống thuốc nhiều thì nó sinh ra phần phụ là nó sinh ra là bị hồng cầu bạch cầu tiểu cầu tụt. Thì cái bệnh hồng cầu bạch cầu tụt là rất là nguy hiểm cha, cứ tự dưng là cứ lửa 13 ngày sau một lần truyền tiểu cầu là 13 ngày sau là cái màu miệng lở loét hết ra và chảy máu, và các chân tay là cũng nổi đốm đốm đang chảy máu không cầm được. Thế nhưng mà cháu vào đây được 5 ngày thì cha đặt tay cho 5 lần thì cháu về, thì cháu những cái bệnh ấy của cháu là nó không còn tái phát lại, đến bây giờ là hơn 1 tháng rồi không tái phát lại nữa. Và cháu rất tín thác vào Chúa. Và
cháu có đạo không?
Cháu không ạ. Và hàng ngày cháu đi làm về là cứ giờ ăn cơm cháu lại nghe đạo, nghe đài của cha và cầu nguyện lúc 3 giờ cơ quan cũng cầu nguyện.
Cha em gái?
Con trai ạ.
Mấy tuổi?
Cháu 35 tuổi.
À?
35 tuổi ạ. Vâng. Vâng, thế là con tạ ơn Chúa rồi con tạ ơn cụ cố của cha. Và
cái gì đây?
Con có chục hộp sữa, chùa sữa Ezua là hàng tách tay của Đức, con mang biếu cụ cố, con mong cụ cố khỏe mạnh thì cha yên tâm công tác.
Vâng, xin thay mặt cho mẹ tôi, tức là bà nội chí là cụ cố, tức là bà mẹ của tôi, xin thay mặt cho mẹ cảm ơn chị rất là nhiều đã nghĩ đến người mẹ. Và Chúa bảo, anh chị em thấy không, các con bỏ mọi sự mà theo thầy, các con có thiệt gì không? Không, tôi bỏ mẹ tôi không chăm mẹ tôi thì có ai chăm? Con chiên nó chăm, mà cái con chiên không có đạo ấy chứ. Mà mẹ tôi mà chắc nghe chuyện này mẹ tôi còn xúc động biết chừng nào. Một người không hề quen biết mà lại là không cùng đạo với mình, mà từ mãi ngoài Hải Phòng mà đến đây ở cả gần 1 tháng trời, được ơn của Chúa ra về tạ ơn Chúa bằng cách tặng en xua cho bà cụ. Hallelujah. Có khi người có đạo mình chẳng nghĩ được như vậy, phải không? Người ngoại đạo mà sao ai bảo chị mà chị nghĩ được như vậy?
Con lại con thưa cha là con bảo đây hôm mùng 2 Tết là cha đi thăm cụ cố, thì cha cũng có nói con có biết, nhưng mà con muốn đi nhưng mà không đi được vì con ngoại đạo, không dám hỏi cha.
Mình thấy dễ thương, ngoại đạo mà không dám hỏi, muốn đi thăm bà cụ mà không dám hỏi. Tại vì trước khi chị về ngoài Bắc, tôi chỉ thích cái gì tôi tặng cho chị làm kỷ niệm thôi. Chị thích cái gì?
Con mua hết rồi ạ. Thôi con xin cha một ảnh Chúa bé bé rồi ạ.
Ảnh Chúa bé bé, một cái móc khóa.
Con có rồi ạ.
Có rồi, đây ảnh Chúa bé bé. Vâng, ảnh Chúa bé bé mà lòng Chúa thì to to.
Dạ, con chào cha và cộng đoàn.
Cho to lên con ơi.
Con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con trai của con là 4 tuổi ạ. Ngày mùng 4 tháng 2 2017. Con trai của con bị sưng hết mồm miệng, chảy máu ở trong răng ra. Là con đưa đi khám trên khám răng á, thì bác sĩ bảo bé không phải bị răng mà là bị nhiễm virus. Bảo con đưa vào bệnh viện nhi để khám cho bé, thì con lúc đó con không đưa vào bệnh viện nữa mà con đưa con của con xuống nhà thờ, rồi con cầu nguyện Chúa cho con của con được khỏe mạnh. Dạ, trước đó con của con 4 ngày nó không ăn được, mà nấu cháo ra là phải nghiền ra được nước, rồi há mồm nhỏ từng giọt thôi chứ không ăn được. Con lúc đó con nghĩ con không xong rồi, đó con cầu nguyện Chúa. Đêm hôm đó con về sáng ngày mai con của con nó dậy nó ăn được một bát ạ. Sang ngày thứ hai con đốt cho nó bảo mẹ ơi để con tự ăn, rồi là nó tự bưng nó ăn luôn cha. Rồi đến ngày thứ ba là bé nó đi học được luôn á, con tạ. Bé tên là Nguyễn Đình Văn Quang, bé năm nay 4 tuổi.
Chúng ta thấy một cái điều vô cùng lạ lùng, một đứa bé 4 tuổi mà bị bệnh đến mức độ mà chỉ có nhỏ từng giọt nước sữa vào trong miệng. Vậy mà chỉ đến cầu nguyện chỉ sau 3 ngày thì nó ăn được, nó uống được, nó tự nó ăn được và tự nó uống được và tự nó đứng dậy và nó đi học được. Chị làm sao con biết được giáo điểm tin mừng mà con đưa con đến đây để được Chúa chữa lành?
Dạ, con là người ngoại đạo, con được chị ở có đạo cho con cái đài, có về con nghe và chị hướng dẫn cho con đọc kinh, rồi con cùng nghe lời và con làm theo lời của Chúa và Chúa đã ban ơn cho con ạ.
Thì con thích cái gì cho tặng cho con kia đó?
Dạ, con có cha của con hiện giờ đang ở Sài Gòn bị đau sưng hai chân. Con xin cha cái đài để ngày kia con lên con gửi cho cha của con.
Vâng, cha tức là bố hả?
Dạ, dạ bố đẻ của con.
Vâng, đây, nói với ông cụ là đây gửi tặng cho cái máy 370 giảng.
Cha ơi, con còn bá ơn một thể.
Gì đó?
Dạ là năm ngày 25 tháng 11 2017 chồng con bị thoái hóa 10 năm mà không thôi á, bị đau đốt sống lưng á, thì con được ơn sau con bảo chồng con vào đây để xin ơn của cha và Chúa. Đến nay chồng con đã gần như đã khỏi và dậy đi làm hoàn toàn được mọi công việc để cho con vào đây ạ. Dạ, ơn thứ ba là con có một thời gian con chuyển việc á, con bị thất nghiệp 3 tháng thì con không có việc làm, rồi con xin số điện thoại con nhắn tin cho cha. Được 3 ngày sau con thấy cha nhắn tin lại cho con. Sau 3 ngày là tự nhiên con bộc phát là có công việc con làm, đến bây giờ con ổn định được công việc.
Hallelujah. Thế cao cái quạt lên mà hói to lên vì một người ngoại đạo mà chỉ được ơn nguyên một gia đình, ơn đứa con, ơn người chồng và ơn chính bản thân mình, mà cả gia đình là những người ngoại đạo hoàn toàn. Chị dám chấp nhận vào đây được ơn, về nhà chồng chị ấy được ơn, đứa con được ơn và chồng chị chấp nhận cho vợ mình vào đây để mà làm chứng cho Chúa, ta thấy có mất gì không? Có mất gì không? Được gấp, được gấp, được gấp, được gấp tỷ lần, gấp trăm, gấp ngàn, gấp triệu và gấp tỷ lần như vậy. Rồi, rồi Chúa chúc lành cho con nha. Rồi xin mời anh bạn.
Vâng, con kính trọng cha, con là người ngoại đạo, con ở ngoài Bắc, con mới vô hôm qua.
Anh là người đạo gì?
Con đạo Phật ạ.
Vâng, lại là một người đạo Phật nữa đang ở trước mặt chúng ta từ miền Bắc vào đây ngày hôm qua để làm chứng cho Chúa. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Vỗ tay to lên thử con nào.
Vâng, kính trọng cha, con vào con tên là Đoàn Quang Môn ạ.
Ở Toàn Khoai Môn hả?
Đoàn Quang Môn ạ, con ở Tiền Hải, Thái Bình ạ.
Toàn Quang Luân.
Đoàn Quang Môn ạ. Đoàn Quang Môn ạ.
Đoàn Khoai Môn. Vâng, ở Tiền Hải, Thái Bình.
Vâng ạ. Con vào tạ ơn Chúa là con tháng 7 năm ngoái thì con đi viện thì con bị bệnh viêm phổi cấp. Thì lên viện thì bác sĩ cũng đe dọa đến tính mạng này, con cũng sợ khiếp. Thì cũng được nhờ ông bà thông gia của con là ông bà Xui đấy, ở bên đạo, đạo Thiên Chúa, thì là cũng nên thăm con rồi đưa mách bảo con, cho con mượn cái đài về con nằm ở trên viện con nghe. Được một tuần thì là con cầu nguyện, sau đó con gửi tin nhắn cho cha. Vậy rồi cha hồi đăm lại cho con cứ yên tâm. Thế rồi bác được gặp thầy gặp thuốc, rồi Chúa cứu chữa cất gánh bệnh cho con. Giờ con khỏe như không thì con cũng không biết nói gì hơn. Vào cảm tạ Chúa là kính trọng cha với toàn thể cộng đồng, cầu nguyện cho con được khỏe mạnh ạ.
Vâng, thưa anh chị em, một người mới hôm qua vào đến giáo điểm tin mừng chỉ với một mục đích từ ngoài Bắc Tiền Hải, Thái Bình vào đây chỉ để hôm nay được đứng ở đây để mà tạ ơn Chúa. Chưa thấy người ngoại đạo đó có được ơn mà quay trở về từ miền Bắc, quay trở về đây để tạ ơn Chúa để chữa cho anh khỏi cái căn bệnh gọi là bệnh
viêm phổi cấp. Bác sĩ cũng dọa là cũng ảnh hưởng đến tính mạng. Vậy mà con đọc cái đài 300 bài giảng của lòng thương xót Chúa là con cầu nguyện. Thế rồi con tự nhiên con khỏe hẳn lên, ăn uống rồi nói chung là giờ bình thường ạ.
Hallelujah. Anh thích cái gì tôi tặng cho anh cái đó.
Dạ, con thôi cũng xin Chúa cho con cha cho con cái ảnh.
Để cái ảnh.
Vâng ạ, vâng, con cũng có đài của ông bà thông gia bên đạo là tặng cho con rồi.
Rồi, anh có đài rồi. Anh thích ảnh gì?
Cho con cái ảnh bé của Chúa thôi ạ, để con.
Ảnh bé của Chúa, đây ảnh bé của Chúa. Đây để anh gắn trên cái xe nha, để tới để can Chúa. Để anh tặng, rồi anh đồng tặng cho anh một cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha để anh biết cách lần chuỗi và hiểu về lòng Chúa thương xót như thế nào nha. Và gửi cho người thông gia của anh một cái cây quạt là anh về anh tặng cho người thông gia, là nhờ người thông gia anh, cho anh mượn cái đài anh nghe, anh cầu nguyện và anh được Chúa chữa lành. Xin Chúa chữa lành cho anh. Gửi lời thăm người thông gia.
Con cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn, và con mong cha cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho con được khỏe mạnh hơn nữa.
Rồi mời
con Dương Thị Lan, pháp danh Diệu Phương, đạo Phật.
Dương Thị Lan bao nhiêu tuổi?
Dạ 75 tuổi.
Ở đâu?
Ở phường 10 quận 10.
Ở phường 10 quận 10 Sài Gòn. Và pháp danh là gì?
Dạ Diệu Phương.
Diệu Phương, chị đạo Phật vậy, chị đi tu vậy là bao nhiêu năm rồi?
Đạo Phật ba đời.
Đạo Phật ba đời và đã có pháp danh là Diệu Phương. Một tràng pháo tay thật lớn cho một người đạo Phật ba đời, pháp danh Diệu Phương, 75 tuổi, ở phường 10 quận 10 Sài Gòn, đang ở trước mặt chúng ta để làm chứng cho Chúa. Nào, mời Diệu Phương kể cho mọi người nghe.
Hôm nay con lên đây con tạ ơn Chúa, là con được ơn Chúa rất cao siêu, là vì con mang 7 chứng bệnh mà con đi bác sĩ thì cứ biểu con mổ hay là có đủ thứ hết, con buồn quá, con không biết nói gì hơn. Bệnh tiểu đường, thoái hóa cột sống, gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ. Giờ hôm Tết giờ thì nó ho quá đi, bác sĩ nói con là bị nhiễm trùng phổi. hỏi có dị ứng, con sợ quá, con lên xin nước phép của cha. Tối con cầu nguyện, xin Chúa và cha cầu nguyện cho con. Bữa nay con khám bệnh lại, con hết bệnh, con mừng quá. Con lên đây hồi 11 giờ, tới giờ con sắp hàng, nãy con vô con muốn xỉu luôn. Cha đặt tay rồi, con lên đây con ngồi con khỏe luôn.
Và ai giới thiệu cho Diệu Phương biết là giáo điểm tin mừng với Chúa, mà một người đạo Phật ba đời mà chạy đến với Chúa để được Chúa chữa lành, ai giới thiệu chị đến đây?
À, thưa cha, cô em ở lối xóm cổ người đạo, cổ nói thôi chị Phật cũng vậy, Chúa cũng vậy, thưa chị lên Cha Long đi, thì cha đặt tay cho chị hết rồi. Thì hôm trong Tết con có lên, đã cha đặt tay con thì về con khỏe. Lúc trước hai cái chân con đi không nổi cha, con đi còn lết rồi lết, bây giờ con lấn vô hết luôn.
Lấn vô hết luôn. Thế chị em hãy tưởng tượng nguyên mà chị đợi chờ từ lúc 11 giờ xếp hàng 3-4 tiếng đồng hồ, một người 75 tuổi. Đáng lẽ là chị được ưu tiên mà không chấp nhận ưu tiên, xếp hàng như mọi người, lết lết mà bây giờ đã đứng khỏe mạnh trước mặt chúng ta đây. Một người ba đời đạo Phật và pháp danh là Diệu Phương.
Ừ, thứ hai, con có bốn đứa con, hai trai rồi hai gái. Hai trai con nó nhậu nhẹt say sưa hoài, con buồn quá. Con tối con tạ ơn Chúa, con đọc xin ca về Chúa thương xót chúng con và toàn thế giới. Con tên gì, họ gì, cầu xin cha trả ơn chứng minh cho đừng nó nhậu nữa. Thì tự nhiên hôm Tết giờ nó không nhậu nữa mà nó nói nè, thôi bà đừng có buồn nữa, tôi không có nhậu nữa đâu.
Hallelujah.
Dạ, ơn thứ ba, con cầu xin Chúa ban phước lành cho gia đình con. Trước là con được mạnh khỏe, đặng con nhớ ơn Chúa mãi mãi. Và bốn đứa con trên thượng dưới hòa, con rất tạ ơn Chúa và cha và cộng đồng. Tất cả ai không hao hơn Chúa hết, Chúa là tất cả.
Dường như là chúng ta không thể vỗ tay được vì cái lời xác tín quá mạnh của một người ba đời đạo Phật 75 tuổi và đã đi tu pháp danh Diệu Hoa. Chúa là mãi lên, Chúa là Chúa là Chúa là tất cả. Vậy mà tại sao có những người không thấy Chúa là tất cả mà còn ham hố quyền lợi danh vọng chức tước nhà cửa đất đai để làm gì nữa mà không thấy Chúa là? Đây, hãy lắng nghe một người đạo Phật ấy, ba đời đạo Phật, pháp danh là Diệu Phương lên nói với chúng ta điều đó. Hôm nay chị Diệu Phương thích cái gì chúng tôi gửi tặng cho chị cái đó.
Dạ, con thích xin cha cái đài. Con có mua 10 cái đài con tặng hết rồi. Dạ, con xin cái đài của cha dặn về con nghe mãi mãi.
Chị mua 10 cái đài mà đi tặng hết rồi. Anh xem nào, còn cái đài cho tôi vay cái. Con cho cha vay. Một người đạo Phật cho một người có đạo vay cái đài để tặng cho một người theo Phật. Cô này có đạo Phật này. Đây, tôi tặng cho cô, tặng lại cho chị cái đài nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chị. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, xin mời con cô bé kia kìa. Đó, cái cô bé, à, không, à, đó, 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 cây cổ đó. Con tên là gì?
Quách Ngọc Hạnh.
Hả?
Quách Ngọc Hạnh.
Nguyễn Ngọc Hạnh. Quách gì? To lên, nó to lên.
Quách Ngọc Hạnh.
Quách Ngọc Hạnh, bao nhiêu tuổi?
Dạ, 86.
Bao nhiêu tuổi?
24 được.
24 tuổi mà cô bảo là 86. Là sinh năm 86 là 24 tuổi. Phải không? 34 hả? Bao nhiêu?
34.
34 tuổi. Rồi cô quay một vòng cho mọi người coi. Anh chị em thấy lý do tại sao tôi gọi cô lên chưa? Rồi, rồi Quách Ngọc Hạnh, con là đạo gì?
Dạ, con Phật.
Lại một người đạo Phật nữa, thưa anh chị em, trong một tràng pháo tay thật lớn. Hôm nay chúng ta được ăn cơm chay, toàn là người Phật. Rồi, ai giới thiệu Hạnh lên đây con?
Đi với ba chồng.
Hả?
Ba chồng.
Hả?
Ba chồng.
Ba chồng, con giới thiệu con lên đây, rồi con lên đây con xin ơn gì?
Con đi cầu nhà bình an.
Con cầu gì?
Bình an gia đình.
Rồi, cầu bình an cho gia đình. Bề cha hỏi thật là hạnh trả lời to lên cho mọi người nghe, là làm sao một người đạo Phật như con mà con không vào trong chùa con cầu bình an? Hôm nay con lại chạy đến với Chúa để con cầu bình an.
Tin Chúa.
Con tin Chúa. Như thế là quá đủ rồi thưa anh chị em. Rồi ai còn cái đài giờ? Con có được nghe đài lòng Chúa thương xót chưa?
Dạ có, nhà có. Bạch.
Hả?
Nhà có nhiều lắm.
Nhà có nhiều rồi. Chúa tôi lại một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Rồi, giờ con ước muốn gì?
Không, con Chúa giáng xe.
Hả? À, xin cho cái để cái xin cái Chúa để giáng xe. Để cái Chúa giáng xe đây, đây cho con. Cái Chúa giáng xe rồi cho con móc khóa để đi xe. Rồi, cảm ơn Ngọc Hạnh con. Rồi mấy anh chị. Cho chúng ta cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Giờ thấy nhìn cô ấy là chúng ta biết là cô đã là người như thế nào và cô đã tin vào Chúa như thế nào, một cái điều vô cùng lạ lùng thưa anh chị em. Rồi, còn cô tên là gì? Con,
dạ,
con tên gì?
Dạ thưa cha, con tên Phạm Thị Kim Loan ạ. Con ở Mỹ con về. Con.
Dạ thưa con là Nguyễn Văn Ti, con ở Mỹ con về.
Hai người có quen nhau?
Dạ 34 năm nay rồi.
Bao nhiêu?
34 năm nay này.
34 năm quen nhau trong đời sống vợ chồng. Cho mời chồng hóa tay để chào. Rồi con nói.
Dạ.
Rồi con nói, con được ơn gì con chia sẻ cho cộng đoàn. Rồi thứ bang nào?
Dạ con ở California ở Houston City.
Rồi.
Dạ.
Dạ con được ơn gì?
Con xin tạ ơn Chúa, mẹ và thánh cả Giuse đã ban cho con đi về được bình an, thật là một ơn hồng ân rất là lớn lao vô cùng. Hôm nay con cảm thấy con mắt thấy tai nghe được rờ cả cha luôn nữa rồi. Thật là sung sướng là biết bao và thấy quý ông bà, quý anh chị ở đây. Lạy Chúa tôi thật là tuyệt vời quá, con đứng ở kia con chờ. Mọi người cứ chen chen nhau, con bảo thôi cứ đừng có chen đi, từ từ nó sẽ tới thôi, đừng có nóng vậy, mình đến đây rồi. Cố gắng đi, chỉ một tí là xong thôi. Mình đã làm lụng mệt nhọc còn khó khổ hơn biết bao nhiêu nữa mà, đâu có gì đâu. Thế từ từ anh em còn bảo chứ, thôi mình là anh em cả với nhau thôi, cứ cười.
Anh nói chậm chậm thôi anh. Người Mỹ đi nhanh quá, Việt Nam đi chậm rồi. Thôi bây giờ anh văn tắt thì không có thời giờ. Anh chia sẻ cho mọi người, đó là cái điều mắt thấy tai nghe. Tại vì có những người bên Mỹ chỉ nhìn thấy trên mạng thôi, nhưng mà hôm nay một người từ bên Mỹ về đã mắt thấy tai nghe. Để cho những người bên Mỹ còn thắc mắc, còn chưa tin thì hãy tin vững vàng hơn. Ơn thứ nhất anh được đó, anh muốn làm chứng đó là
tạ ơn Chúa, con đi về với lòng thương xót Chúa là một ơn rất là lớn vô cùng. Con 10 năm nay rồi, vợ con 20 năm nay rồi. Nếu không có lòng thương xót Chúa thì con nghĩ chắc vợ con không về. Tối con đi làm về, con mở lòng thương xót Chúa nghe, vợ con cũng nghe với con hết. Rồi vợ con bảo anh ơi phải về, anh ơi phải về, phải về, phải về. Thế là con bảo muốn về thì anh về luôn. Thế là chúng con bút máy chúng con về. Tạ ơn Chúa. Rồi con cũng không quên là cảm ơn Chúa thay cho mẹ con. Là bố con, bố vợ con là nghiện rượu. Con nghĩ chắc phải 50-60 năm nay rồi. Năm nay ông ấy 80 mấy tuổi. Mà con mời mẹ con đi vì mẹ con không đi được. Mẹ con bảo thôi con đi, con làm chứng cho mẹ vậy. Để con xin tạ ơn Chúa và cộng đoàn cầu nguyện cho bố con và mẹ con thật là nhiều. Bố con đã bỏ được rượu. Xin tạ ơn Chúa.
80 mấy tuổi?
Ông hiểu, hôm nay là 8, bây giờ là 82 tuổi chạ.
82 tuổi mà 50 năm.
Con nghĩ hơn luôn.
Hơn 50 năm nghiện rượu. Anh chị em thử tưởng tượng coi. Một người 82 tuổi rượu nó vào máu rồi. Mà hơn 50 năm làm sao mà bỏ được. Cho nên là anh ấy giá nào anh cũng phải về để làm chứng thay cho người bố vợ, tức là bố của con phải không?
Dạ vâng ạ, bố của con ạ. Bố con uống uống rượu thay nước ạ. Dạ vâng. Bố con khát là bố con uống bia uống rượu.
Vâng, uống rượu thay nước, khát là lấy bia, khát hơn nữa là uống rượu thay cho nước. Suốt năm hơn 50 năm như vậy, đây là bố ruột của cô này, tức là anh này là chồng. Mà một người bố ruột của mình đã như thế mà được ơn như thế, cho nên giá nào cũng phải quay về để làm chứng cho Chúa. Đó là ơn thứ nhất. Gì nữa con?
Thứ hai đó là con có rất là nhiều những người khách họ đến rồi nói chuyện với con, và con cho họ coi những cái đài của cha về lòng thương xót Chúa, về tâm mừng quá. Bây giờ có một bà vào Việt Nam, con tặng bà cái máy, bà rất là nghiện điện phim Đại Hàn. Cái hôm đó con bảo bà là Phật đấy chứ. Là con hỏi chứ vậy thì bác có muốn cái máy này con tặng cho bác nghe lòng thương xót của Chúa. Cái bảo vậy thì nếu mà con tặng thì bác nghe thôi. Tuần đấy sau bác trở lại. Con ơi, cứ 4 giờ sáng ngày xưa chưa có máy của cha thì bác mở đài Đại Hàn lên rồi coi phim Chúa Đại Hàn. Bây giờ thì cứ lòng thương xót Chúa 4 giờ sáng là bác nghe rồi. Mà bác còn nói với con một câu thật là xác tín. Bác nói thật với con nha. ai mà đang nghe đài Cha Long rồi đó mà không lên người đó thì vất đi. Là con cũng có rất nhiều người khách nữa, họ gửi con những cái bao thư với cái lời khấn để nguyện đó, rồi con cũng có đưa cho cha rồi. Trong đó một điều nữa là con rất là sung sướng khi mà ngày mai con đi đó, thì tối nay con có làm một bữa cơm gia đình nhỏ nhỏ, cái con mời các em của con, rồi con của con, cháu của con, bạn của tụi nó nữa đến. Con bảo ngày mai tao về lòng thương xót Chúa, tụi mày có muốn đi gì không đâu, bảo chứ ba về thiệt hả ba, về rồi có muốn đi gì không, bảo chứ cho con viết thư này kia kia nọ. Tụi nó ngồi bốn xung quanh bàn, tụi nó viết hết, đứa nào cũng viết thư rồi bỏ ở trong đó. Rồi con bảo chứ có bỏ gì không, bảo có. Con rất là happy vô cùng.
Rồi con
dạ.
Thường chị em với những người trẻ bên Mỹ mà khi nghe có người về giáo điểm tin mừng lòng thương xót Chúa mà họ chịu ngồi họ viết những lá thư xin khấn, anh đưa cho tôi một cọc những lá thư khấn này của những người trẻ bên Mỹ, điều đó là cái điều lạ lắm. Vì người trẻ bây giờ họ chẳng tin vào Chúa, chẳng cần Chúa, vì họ cậy dựa vào khoa học kỹ thuật tiến bộ, họ cậy dựa vào của cải bạc tiền, họ chả cần Chúa đâu. Vậy mà họ ngồi họ viết thư khấn để đưa anh này gửi về giáo điểm tin mừng này. Đấy là một cơn lớn lắm, thưa anh chị em. Còn con?
Dạ thưa cha, con được ơn chữa lành cho con. Con bị bệnh nhức đầu hơn 30 năm rồi, mà tôi tháng nào con cũng bị 2-3 lần như vậy. Mỗi một khi con bị là hết 4-5 ngày con mới tỉnh dậy được. Mà con bữa hôm đó con thật là đau, thì con bảo nhà chồng con, anh email sang cho cha khấn cho em để em khỏi bị đau, tại em đau quá. Nhà con bảo ô được rồi. Thế nhà con khấn thì nhà con email sang cho cha, thì nhà con bảo em ơi chẳng thấy cha trả lời gì. Con bảo không sao đâu. Thế con nghĩ con bảo chẳng biết cha kiểu gì mà cha thấy trả lời gì. Xong ấy cái con với khấn, con bảo xin Chúa cho cha nhận được cái email của chồng con gửi để khấn cho con nhé, con đau quá. Thế cũng chẳng thấy gì hết, con càng ngày con càng đau hơn nữa. Thế 12 giờ đêm tự nhiên nó ngưng, cái con với rờ đầu, con bảo con đâu có làm mơ, con đau quá mà con không có ngủ được. Xong rồi con mới ngồi dậy, con bảo anh ơi chắc em được chữa lành rồi hay sao á. Cái nhà con bảo tạ ơn Chúa. Thế là con ngồi dậy, con tạ ơn Chúa lần chuỗi lòng thương xót.
Hết luôn?
Dạ vâng, con hết, coi như là con hết tận gốc vậy chăng.
Bao nhiêu năm?
Con hết như vậy được một năm một tháng rồi chà.
Bị bao nhiêu năm?
30 mấy năm, gần 34 năm.
34 năm thưa anh chị em. Bây giờ chị đã biết ông cha kiểu gì chưa?
Dạ con biết.
Kiểu gì?
Cha cầu nguyện cho chúng con.
Vâng, cha kiểu cầu nguyện cho chúng con. Vâng.
Còn một đơn nữa chính còn. Ngay bây giờ nhắn tiền luôn. Cái mũi của con nghẹt như vậy là con nghĩ phải trên 30 năm này này. Năm nay con 57, 58 tuổi rồi. Mà từ lúc mà cha rở cho con đến giờ, bây giờ nó không tỉnh bơ, tôi không có gì hết trơn nữa. Rất là thơm tổ gia cả. Tạ ơn Chúa.
Alleluia. Đây, cha gửi tặng cho con tất cả những món quà đem về. Đây là ảnh Thánh Gioan Phaolô II. Đây là ảnh Đức Mẹ Fatima. Nha. Đây là ảnh Thánh Faustina. Đây là ảnh Thánh Faustina. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu, cây quạt móc khóa lòng thương xót Chúa. Và đây là tràng chuỗi lòng thương xót Chúa cho con, cho hai vợ chồng mỗi người một cái. Đây là đề can Chúa thương xót mẹ ban ơn. Và những tấm ảnh để con kẹp vào sách vở Thánh Faustina, Thánh Gioan Phaolô II. Và đây, hết tất cả cho gửi. Cha gửi cho con tất cả những cái tấm ảnh nhỏ này để cho các bạn trẻ đã gửi những cái thư khấn. Nó là Cha Long gửi cho tất cả các bạn trẻ đó nha. Xin Chúa chúc lành cho chúng con.
Có món quà để tặng cho người.
Con hát một câu thôi cha ơi. Trước mặt con đây là người con thương con yêu. Bên cạnh con đây là người con thương con yêu. Trước mặt con đây là người thương con yêu con. Bên cạnh con đây là người yêu con thương con.
Rồi. Đứng. Rồi hai bé ở đây con.
Con có cái này nữa.
Rồi.
Vì máy thì hết rồi, thì con bây giờ thì con chẳng có gì hết. Con xin tặng lại cho cha để ấy cho những người nghe 100 cái máy.
Vâng, 100 cái máy xin Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Hai bé ở đây con. Hai bé lên đây. Rồi con tên gì?
Mỹ An.
Anh mấy tuổi?
7 tuổi.
Con có cái gì?
Con heo.
Heo để làm gì?
Cho các người nghèo.
Rồi bé mấy tuổi?
5 tuổi.
Năm tên gì? Rồi hai chị em con có con heo để cho những người nghèo, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Và bây giờ cha tặng cho chúng con mỗi bé một cái móc khóa lòng thương xót Chúa nha. Mốt con có đi tu không?
Không.
Có đi tu không?
Dạ không.
Mày dài miệng mày ra. Rồi có lại con để con heo bên bên ông nội đi. Rồi thưa anh chị em, ông nội tức là Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô, ngày mai thứ năm chứ, mùng 7 tháng 3 là giỗ đầu giáo điểm tin mừng. Chúng ta đang làm tuần 7 ngày cầu nguyện cho Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô bằng cách là những hy sinh, những lời cầu, những lời nguyện, và nhất là bác ái để cầu nguyện cho ngài và những đứa bé đang mang những con heo đặt dưới chân của ông nội. Con tên gì?
Con tên là Du Xe Nguyễn Huy Hòa, năm nay con 10 tuổi ạ.
Con học lớp mấy?
Con học lớp 4 ạ.
Con có cái gì?
Con có con heo.
Ai?
Cho các bạn nghèo.
Rồi cho một tràng hoa tay. Đây cho tặng con cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Con có đi tu để bắt chước ông nội không?
Con không.
Rồi, rồi con để heo vào chước ông nội con đi. Rồi đây là. Và cuối cùng thì thưa anh chị em, còn những người chưa được làm chứng chúng tôi xin lỗi anh chị em là vì không có thời giờ. Mời anh chị em cố gắng để lại cho chúng tôi vào ngày mai, chiều ngày mai. Ngày mai là ngày thứ tư lễ cho. Chúng tôi có lễ lúc 12 giờ trưa và lễ lúc 4 giờ rưỡi chiều để cho anh chị em thay phiên nhau đi tham dự thánh lễ. Ai đi lễ nhất rồi thì vui lòng đi về, đừng có ở lại nữa, để nhường cho những người sau. Vì giáo điểm tin mừng chúng ta, đây cũng là cái nơi mà đầu tiên lại nhất, đó là cha sợ nói với anh chị em là bớt đi để nhường cho người khác. Nên lễ linh nhất xong rồi chúng ta chịu cho rồi, rước lễ rồi chúng ta đi về để lễ sau 4 giờ rưỡi cho những người khác nha. Cũng được chịu cho và rước lễ. Và trong ngày lễ cho là ngày bác ái, là ngày ăn chay kinh thịt, chúng ta dành cái phần đấy làm bác ái. Nhưng chiều hôm nay vọng lễ cho, chúng tôi thực hiện việc bác ái ấy bằng món quà là chiếc xe lòng thương xót Chúa cho, xin lỗi, có phải anh là gì?
Dạ, con chồng là vợ con.
Dạ. À, chị tên gì?
Dạ thưa cha, con là Mata Châu Thị Kim Yến, con ở giáo phú Vũ Cát, giáo phận Quy Nhơn, con ở Bình Định đó cha. Con đến đây con 59 tuổi.
Bị bệnh gì?
Dạ con bệnh, có nhiều bệnh lắm mà nhất là cái bệnh viêm đa khớp, bây giờ con đi đứng không được cha, khó khăn lắm. Con trống nạng chứ không có nạng con đi không được.
Vâng, à, làm sao mà anh chị biết giáo điểm tin mừng mà đến đây?
Dạ con nghe năm ngoái con đi vô 2 lần rồi, vợ chồng con dẫn vợ con vô 2 lần, con xin cha cầu nguyện lần đây là đi nó nặng hơn nên...
Và bây giờ thì chúng tôi xin được gửi tặng cho anh chị chiếc xe nha, để chị đi lại nó dễ dàng hơn, khỏi phải chống nặng rất là khó khăn, và nhất là để anh có thể đẩy chị đi tham dự thánh lễ và đi cầu nguyện với lòng thương xót Chúa. Thường chị em một trong tay thật lớn để chúng ta tạ ơn Chúa. Và đây là cả 3 tấm ảnh Chúa Giêsu đứng nhiều lòng thương xót, Thánh Gioan Phaolô 2, Thánh Faustina. 3 tấm ảnh tôi gửi tặng cho gia đình của anh chị cùng với cây quạt, nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa chúc lành cho anh chị nha. Rồi. Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta thấy những ơn lành Chúa đã ban, cho nên bây giờ mình đã xác tín được chắc chắn một điều, đó là thưa anh chị em, bỏ mọi sự mà đi theo Chúa, không mất gì cả. Vì Chúa là như là một người 75 tuổi, 3 đời đạo Phật, pháp danh, có pháp danh, và đã nói với chúng ta rằng bỏ mọi sự đi theo Chúa không mất gì cả mà ta được. Vì Chúa là Chúa là Chúa là Amen.